Chương 1, dự tuyển. Phần, chương 1, dự tuyển. Phần, chương 1, dự tuyển. Thanh Thiên Trấn là thành trấn thuộc Bá Vũ Vương triều quản hạt một vùng nhỏ. Tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng ở một nơi mà yêu, tà, ma đi đầy đất, quỷ dị dãi đầy đường như thế này cũng coi là rất an toàn rồi. Tần Thanh thở dài một hơi, dùng hai bàn tay nâng lên trên miệng, mùa đang chuyển đông nên hắn muốn sưởi ấm một chút. Tần Thanh hắn chính là một người xuyên Việt, vì bất cẩn bị xe tông mà xuyên qua nơi này, trở thành một tên khất cái thiếu niên, vừa bạn niên kỷ 15. Thật xúi quậy. Tần Thanh mắng bản thân một câu, rồi hướng mắt về một biệt viện rộng lớn, tấp nập người đang xếp hàng trước đại môn đi tới. Mỗi người xếp hàng rõ ràng, không được chen lấn. Hôm nay viên gia chiêu 10 tên gia đình, ai dám lộn xộn ta liền loại ngay người nấy. Rõ chưa? Trước đại môn hai nha hoàn mặc y phục lục sắc, tuy không quá bắt mắt, nhưng sạch sẽ dị thường so với mọi người ở đây đã tựa là thiên nhân cách biệt. Tần Thanh thình lình cũng tại trong nhóm người, hôm nay là cơ hội của hắn, nghe nói là gia đình viên gia mỗi người đều được luyện võ, tuy chỉ là thấp kém nhất chủ cột công pháp nhưng vẫn so không có tốt. Từ khi hắn biết thế giới này cũng không yên ổn, Tần Thanh ngày đêm lo lắng, lo một ngày nào đó mạng nhỏ của hắn cũng bị lấy đi. Thanh Thiên Trấn được ban cho bảo vật ngăn cách không để tà ma, quỷ dị, yêu không tiến vào bên trong trấn được. Này nói lên vì sao Thanh Thiên Trấn an toàn không bị đồ vật dơ bẩn công kích, mà luyện công có thể nâng cao khí huyết, có thể chống lại một ít nhỏ yếu thứ bẩn thỉu. Sau một hồi sát hạch rốt cuộc cũng đến lượt Tần Thanh, hắn theo nha hoàn bước vào trong đại môn, từng tòa kiến trúc cổ điển mà quý phái hiện lên trước mắt. Các ngươi đợi ở đây, một lát sẽ có trưởng hộ vệ đến khảo sát các ngươi, đừng loạn đi. Nha hoàn bàn giao mọi người một câu rồi bước đi, để lại một đám 10-15 tuổi thiếu niên ngơ ngác nhìn xung quanh. Các ngươi thấy sao, nơi này cũng quá lớn đi, một thiếu niên 10 tuổi ánh mắt kinh ngạc, nhỏ giọng ai thán lên, chỉ chú ý trên người hắn, quần áo đã bạc màu cũng đủ biết ra cảnh như thế nào. Đúng vậy, thật lớn a, nghe được thiếu niên nói, số người còn lại cũng bắt đầu mở miệng, giọng điệu ước ao, hướng tới. Tần Thanh cũng là gật gật đầu, cái này quá mẹ nó xa hoa đi, cho dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng thấy nơi nào như vậy. Đang lúc bọn hắn than thở thì phía xa một tôn như là hung thú dáng người đi tới, một trung niên nhân 1m85 thân cao, hộ vệ trang phục, cơ bắp siết chặt dù cho có bao quanh là y phục cũng không chứa nổi. Các tiểu tử, ta là trưởng hộ vệ Trần Khiêm, sẽ phụ trách đánh giá các ngươi. Trần Khiêm đứng giữa sân, cất cao giọng, khuôn mặt vì có một vết sẹo kéo dài từ mắt trái xuống cằm nên trông rất dữ tợn. Vâng. Trần hộ vệ đám người hô lớn. Tốt lắm, do những nhóm người trước đã chiêu được 8 tên gia đình, nên lần này chỉ còn 2 danh ngạch. Trần Khiêm im lặng một lát rồi tiếp tục nói. Kế tiếp các ngươi chỉ cần cùng nhau tấn công ta, không cần lo lắng, ta sẽ không đánh trả, trên người ta có 2 chiếc trung nhỏ, ai lấy được người đó được chọn, rõ chưa? Cái gì chỉ còn 2 ngạch? Bọn họ nghe đến đây bỗng biến sắc, nhìn xung quanh 19 người còn lại ánh mắt lấp lóe lên. Tần Thanh cũng là như vậy, tốt nhất hiện tại liền kết minh với một tên sau đó cùng nhau giành trung nhỏ, từ đó tăng khả năng lấy được trung nhỏ để tiến vào viên gia hơn. Tiểu đệ, lại đây một chút. Tần Thanh bỗng lên tiếng, hướng về người thiếu niên 10 tuổi lúc này mở miệng tán thán trạch viện viên gia to lớn mây tay. Do lúc này những người khác cũng có cùng ý nghĩ như Tần Thanh, nên cũng không ai chú ý Tần Thanh, kể cả Trần Khiêm cũng là im lặng nó lơ. Ta. Thiếu niên 10 tuổi rụt rè chỉ về phía mình hỏi dò Tần Thanh. Đúng vậy, ngươi tên gì? Ta là Tần Thanh, ngươi muốn hay không hợp tác với ta lấy trung nhỏ? Tần Thanh dáng người cao gầy 1m7, gương mặt hơi thư sinh đầy nghiêm túc trực tiếp hỏi. Lục Tiểu Cường, được ta với ngươi hợp tác. Lục Tiểu Cường ánh mắt cũng nghiêm túc lên quả quyết trả lời, dù gì cũng là gia cảnh bần hàn từ bé, không ai là kẻ ngu cả, kẻ ngu giờ cũng đã chết đói hoặc bị bóc lột không ra nhân dạng rồi. Bắt đầu. Trần Khiêm thấy không sai biệt lắm liền hô lớn. Tần Thanh hướng về Lục Tiểu Cường gật đầu một cái, sóng vai theo dòng người hướng về mục tiêu phong tới. Hiu. Hiu tiếng xe do mỗi lần Trần hộ vệ di chuyển né tránh, công kích tới 2 chiếc chuông treo bên hông, tuy nhiên chân trụ của hắn vẫn không hề xê dịch một ly nào, vững như bàn thạch. Tần Thanh sau nhiều lần bồ hụt, mệt mở hơi hai liền lui về sau, cùng một chỗ thở như chó chết Lục Tiểu Cường. Còn 5 phút, âm thanh như hồng trung vang lên từ Trần hộ vệ. Không ổn, Tiểu Cường ngươi đánh lạc hướng, hắn ta đến tập trung. Tần Thanh hít một hơi liền rón rén vòng sau lưng những người còn lại, hắn muốn trốn tránh tầm nhìn của Trần Khiêm. Tốt, Lục Tiểu Cường không do dự nữa xông về phía Trần Khiêm, hắn vừa lao tới vừa hét to. Trần hộ vệ, ta nghe nói tiểu thư là mỹ nhân, có thật không? Lục Tiểu Cường bồ hụt một cái hét lớn với Trần Khiêm. Cơ mờ nờ ngươi cái này cũng quá liều mạng đi, vì đánh lạc hướng Trần hộ vệ mà hỏi vấn đề như vậy. Tần Thanh đang vận sức chờ phát động, đâu nghe thấy như vậy liền miệng cũng co giật một cái nói thầm. Trần Khiêm theo quán tính khi nghe có người hỏi mình, đặc biệt là tiểu thư nhà mình, nên quay đầu liếc một cái Lục Tiểu Cường. Hạ hạ, Trần hộ vệ ngươi có biết ta là ai không? Lục Tiểu Cường thấy đang rón rén tiếp cận Tần Thanh liền trái tim cùng ngại hỏi. Tần Thanh trợn mắt, dùng ngón tay cái giơ lên với Lục Tiểu Cường. Ngươi cờ mờ nờ đúng là Tiểu Cường a, ngươi biết ta là ai? Nắm thảo từ khi nào nhà nghèo liền lời thoại như bức như vậy? Không ổn. Trần Khiêm đang dùng ánh nhìn tên đần quan sát Lục Tiểu Cường, thì thấy hắn liếc mắt về phía sau mình liền lập tức hiểu rõ. Mèo. Âm thanh xe gió vang lên, một chiếc giày bay về phía hông của hắn. Lẹn kẹn, âm thanh của 2 chiếc chuông vang lên, nó theo chiếc giày bay lên cao, một thân ảnh cao gầy liền nhanh như chớp lộn nhào tới chụp lấy. Đây không ai khác chính là Tần Thanh, hắn lộn nhào thêm vài vòng mới có thể dừng lại, thấy trên tay nắm lấy được 2 chiếc chuông nhỏ liền hiện lên nụ cười. Được rồi ha ha. Lục Tiểu Cường cũng nhìn thấy một màn, hắn vui vẻ không chịu được phá lên cười ngây ngô. Hai người các ngươi theo ta. Còn lại tự động ra về. Trần Khiêm không chút nào cảm giác, liền vừa bước về bên trong viên gia vừa nói. Đám người chật vật đứng lên rời đi sân lớn, chỉ còn lại Tần Thanh cùng Lục Tiểu Cường mặt mày lem nhem, thở từng ngụm lớn, đặc biệt là Tần Thanh, khi này hắn vì bộ phát ra lớn nhất tốc độ,
đã tiêu hao hầu như toàn bộ thể lực của mình. Đi thôi, Tần Thanh đi lại kéo Lục Tiểu Cường lên, hai người nhìn nhau liền cùng cười rồi đồng hành theo sau Trần hộ vệ.
Chương 2, hệ thống tới.
Phần, chương 2, hệ thống tới.
Phần, chương 2, hệ thống tới.
Tần Thanh cùng Lục Tiểu Cường hơi khẩn trương một chút, hiện tại bọn hắn đang cùng với 8 người nữa tập trung ở bên trong đại sảnh của viên gia. Hai bên xếp lấy hai hàng ghế, từng người trong viên gia đang an tọa trên đó, xung quanh là các nha hoàn, gia đình cùng hộ vệ. Chính giữa trên cao là ghế gia chủ, một người trung niên ngoài 50 đang ngồi bên trên, ánh mắt hơi nhỏ, dáng người mập mạp đang ngắm nhìn bọn họ, sau đó quay đầu sang Trần Kiêm. Đây là gia đình mới viên gia Khánh, ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn về phía Trần Kiêm, hắn thấy một đám trai trai thiếu niên, thân hình gầy gò ốm yếu, không hiểu tại sao lần này gia đình lại thấp như vậy tư chất. Trần Kiêm mặt cũng hơi âm trầm một chút trả lời bẩm gia chủ, mùa đông đang đến, đói rét bắt đầu gia tăng, tăng thêm gần đây có một ít truyền tin.
Là thật?
Viên gia Khánh hai mắt hơi mở lớn, giọng điệu nghiêm túc xác nhận lại.
Vâng,
hiện toàn bộ trấn đang tăng cường tuần tra.
Trần Kiêm sắc mặt hơi lo lắng trả lời.
Viên gia Khánh gật gật đầu liền không nói tiếp nữa, hắn một lần nữa nhìn về phía bọn người Tần Thanh, hiện tại các ngươi mỗi người tiến về phòng của gia đình, chờ lấy tối nay sẽ có người đưa tới công pháp trụ cột, 10 ngày sau sẽ dựa theo hai người một tổ, phân phối cho các thiếu gia cùng tiểu thư làm tùy tùng gia đình. Ban đêm, phía tây phòng ốc, phân phối một phòng tập thể cùng chung có 5 tên gia đình. Phòng số 3, hiện tại cũng là nơi mà Tần Thanh được phân phối. Hắn hiện tại đang cầm trên tay một tay mải.
Tần ca, ngươi mở ra xem bên trong có gì, Lục Tiểu Cường nhắc nhở Tần Thanh một tiếng, rồi sau đó cũng bắt đầu quá trình khai tay mải của hắn.
Tần Thanh gật đầu một cái rồi mở tay mải ra, bên trong có hai bộ y phục cho gia đình, một chai nhỏ với một quyển sách.
Chai nhỏ này là cái gì?
Hắn hiếu kỳ lắc lắc sau đó liền mở nắp chai ra, bên trong thình lình là một viên đan dược nồng đậm mùi thuốc, nhưng màu sắc thì không được tốt cho lắm, là màu nâu đen.
Không lẽ đây là trong truyền tiểu thuyết đan dược?
Tần Thanh hai mắt hơi sáng nhìn chăm chú vào viên đan dược, liền hít một hơi cũng thấy toàn thân khí huyết lưu thông.
Ấn đổ tốt bỏ đan dược vào chai nhỏ cất kỹ, sau đó liền cầm lên quyển sách xem xét.
Chu cột thật là keo kìa, tên đơn giản đến cực điểm, không thừa cũng không thiếu.
Ken hệ thống chuyển đổi kích hoạt điều kiện đạt thành.
Hệ thống kích hoạt thành công, ký chủ chúc may mắn.
Tần Thanh lên người, hắn ánh mắt gắt gao nhìn vào hai dòng chữ mới hiện lên, kích động cực kỳ, chờ đợi biết bao lâu nay, phúc lợi xuyên việt nhân tới sổ.
Hệ thống?
Hệ thống như thế nào sử dụng?
Tần Thanh hưng phấn trong lòng hò hét.
Hệ thống sẽ giúp ký chủ hoán đổi một công pháp hay đan dược,
bất kỳ nhưng chỉ ngang cấp với món đồ mà ký chủ muốn đổi.
Hệ thống có thể điều tra bản thân thuộc tính giao diện không?
Hắn lúc này cũng có một chút thất vọng, không phải nói là hệ thống vô dụng, nhưng đến một cái một đao 999 cấp không tâm sao.
Giao diện: tính danh, Tần Thanh, khí huyết, nam, người trưởng thành bình thường 10, công pháp, chủ cột khí huyết, chưa nhập môn, có thể hoán đổi, vật phẩm, phàm phẩm phế đan một viên, huyết đan tàn thứ phẩm, có đan độc, dùng tăng khả năng luyện hóa khí huyết, tăng một chút khí huyết, có thể hoán đổi, nguyên điểm, 0.1, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm một điểm, một lần, số lần đổi, còn 1, 2, 3 ngày hồi phục một lần đổi.
Thì ra môn công pháp này tên là trụ cột khí huyết, nguyên điểm là sẽ tăng lên, nếu ta tồn tại được 10 ngày sẽ tăng 0.1 điểm, cũng có nghĩa là 0.1 điểm đến từ khi ta xuyên qua 10 ngày.
Tần Thanh ngốc ngốc nhìn về phía trước giao diện thuộc tính, hắn đang tính toán sử dụng một lần đổi vào cái gì hiện tại là tốt nhất.
Tần ca, ngươi làm sao ngu rồi, Lục Tiểu Cường đang định xem một chút công pháp liền ngủ thì thấy Tần Thanh một bức ngu ngốc liền hô nhỏ.
Cái gì? Ngươi mới ngu, ta đây là đang đốn ngộ, ngươi biết không?
Tần Thanh ho khan, một mặt cao thâm khó dò nhìn về Lục Tiểu Cường.
Không hiểu, nhưng tựa hồ rất như bức, Lục Tiểu Cường một trận vào đầu liền tiếp tục xem sách.
Tần Thanh khỏe mắt giật giật, không như bức, một ngày ta thật đốn ngộ lúc đó cho ngươi xem nó như tới mức nào.
Trước tiên không đổi, đợi lúc vắng người lại tiến hành đổi. Tần Thanh biết hai vách mạch rừng, hắn không biết đổi có hay không dị tượng, chẳng may phát quang một chút bị phát hiện liền thảm rồi.
Cầm lấy trụ cột bắt đầu ghi nhớ lên, hắn bắt đầu xếp chân lại, ngũ tâm hướng thiên điều động khí huyết trong cơ thể, chạy qua tâm nhị thất của tâm mạch, tuần hoàn một vòng thì khí huyết sẽ lớn mạnh lên một chút, được vòng thứ nhì liền cảm giác hơi đói bụng, hắn liền đình chỉ tu luyện.
Khí huyết cần tiêu hao dinh dưỡng, thân thể gầy gò này của mình chỉ có thể vận hai vòng liền hơi đói rồi, nếu không có đủ dinh dưỡng cung cấp hoặc đan dược thì chỉ có hao hết sinh cơ mà chết khô.
Tần Thanh bây giờ mới hiểu cùng văn phú võ là như thế nào.
Giao diện:
tính danh, Tần Thanh, khí huyết, 5.02, người trưởng thành bình thường 10, công pháp, trụ cột khí huyết, chưa nhập môn, có thể hoán đổi, vật phẩm, phàm phẩm phế đan một viên, huyết đan tàn thứ phẩm, có đan độc, dùng tăng khả năng luyện hóa khí huyết, tăng một chút khí huyết, có thể hoán đổi, nguyên điểm, 0.1, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm một điểm, một lần, số lần đổi, còn 1, 2, 3 ngày hồi phục một lần đổi. Dòng giá hai vòng chỉ tăng được 0.2 điểm, Tần Thanh không suy nghĩ nữa liền mệt mỏi đánh tới, ngã đầu liền ôm lấy đan được cùng công pháp mà ngủ thiếp đi.
Sáng sớm gà gáy 4 giờ, đánh thức đang ngủ say sưa trong gia đình phòng ốc Tần Thanh, hắn mơ màng rủi mắt, thì thấy một bàn tay hướng về tay mải chứa bình đan dược của Lục Tiểu Cường mò tới.
Tiểu Cường,
hắn biến sắc hô lên, đây là trộm giữa ban ngày.
Thấy Tần Thanh hô lớn tên thiếu niên 15 tuổi, mắt chuột, cũng một dạng ốm gầy thì rụt tay trở về giả vờ ngủ tiếp.
Á, tên nào sáng sớm đã gào lên.
Hai tên gia đình còn lại cũng hốt hoảng bật dậy, thấy không có chuyện gì liền tức giận đùng đùng truy vấn.
Tần ca có chuyện gì sao?
Lục Tiểu Cường bị âm thanh làm tỉnh giấc lười nhác nhìn về Tần Thanh nghi vấn.
Ha ha. Không có gì, ta là nằm mộng. Tần Thanh hai mắt híp lại lườm một chút đang giả vờ ngủ mắt chuột, sau đó liền hạ hạ nhận lầm.
Hai tên gia đình thấy thế liền tiếp tục đánh giấc, hiện tại chỉ mới 4 giờ, còn một tiếng nữa liền phải thức dậy làm việc, không tranh thủ ngủ thêm, ai lại rảnh làm ở Mỹ đâu.
Tần ca không sao chứ? Lục Tiểu Cường ngây ngô hỏi,
hắn vẫn chưa biết đan dược của hắn, dược dù cho là tàn thứ phẩm ném chút nữa là bị trộm rồi. Đan dược của ngươi đừng ôm bên người, bỏ vào bên trong y phục ngươi, cẩn thận. Nói xong hắn nháy mắt ra hiệu cho Lục Tiểu Cường nhìn về phía mắt chuột đang ngủ. Tần Thanh bước ra cửa, hắn đang tìm một nơi ẩn nấp một chút để sử dụng đổi hệ thống. Chương 3, lần hai đổi. Phần, chương 3, lần hai đổi. Phần, chương 3 lần hai đổi. Viên gia nhà xí, một thân ảnh lén lút ở bên trong. Không ai khác chính là Tần Thanh, hắn tìm hết ngõ ngách gần nơi ở gia đình, nhưng chỉ có mỗi chỗ này là ẩn nấp nhất. Thối chết ta. Tần Thanh một mặt khổ qua bóp chóp mũi của hắn lại. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, lần này Tần đại gia ta ở nơi xui xẻo thối tha như vậy, chắc chắn cũng là nơi may mắn nhất. Hắn hít một hơi thật sâu, à không, Tần Thanh cũng không dám hít một hơi như vậy. Chỉ là tưởng tượng mà thôi. Hệ thống cho ta đổi đan dược. Ken. Thu được một phàm phẩm huyết khí đan. Giao diện. Tính danh, Tần Thanh, khí huyết, 5,02, người trưởng thành bình thường 10, công pháp, chủ cột khí huyết, chưa nhập môn, có thể hoán đổi, vật phẩm, phàm phẩm huyết đan một viên, huyết đan phàm phẩm, không có nhiều đan độc, dùng tăng nhanh khả năng luyện hóa khí huyết, tăng một đoạn chút khí huyết, không thể hoán đổi, nguyên điểm, 0,1, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm một điểm, một lần, số lần đổi, còn không, 2, 3 ngày hồi phục một lần đổi, Tần Thanh vô cùng kinh ngạc, không hiểu phế. Đan lại thành đan dược thành phẩm, cái này cũng quá bực đi. Hệ thống chuyện này là sao? Tần Thanh lập tức bắt lấy điểm này hỏi. Do phàm phẩm là mức độ thấp nhất, hệ thống chỉ cho ra phàm phẩm không thể thấp hơn. Nếu như vậy tiền kỳ rất thích hợp để cho ta phát triển, chỉ cần chờ một tháng sau là sẽ được thêm một phế đan, lúc đó lại có thể đổi một lần, không biết phế đan cấp cao cũng có thể đổi thành phẩm cấp cao đan hay không. Tần Thanh cất kỹ đan dược vào trong người, sau đó vừa trở về phòng vừa suy nghĩ miên man, hắn đang bước gần cửa vào thì có một tên nha hoàn tiến lại gần. Ngươi sớm, nha hoàn Tiểu Thúy ngạc nhiên nhìn lấy Tần Thanh chào hỏi, không ngờ lại có người thức sớm như vậy. Ngươi sớm, Tần Thanh cũng rất ngạc nhiên gật đầu chào lại. Không phải là Trần hộ vệ báo là 10 ngày sau mới có người đến kêu lên chúng ta, phân phối cho các thiếu gia tiểu thư hay sao? Hắn ánh mắt không hiểu do hỏi. Không lẽ lại có vấn đề gì? Hắn hiện tại hệ thống trong người chỉ muốn cầu đến không thể cầu nữa thì mới xuất đạo à, phiền phức là thứ Tần Thanh không muốn thấy nhất. Tiểu Thúy cũng thở dài, ta cũng không rõ, là Trần hộ vệ lệnh ta gọi lên các ngươi tập hợp ngoài viện sân luyện võ. Nếu ngươi đã thức, thì vào bên trong hô lên mọi người đi với ta đi. Tiểu Thúy mỉm cười nói với Tần Thanh. Được. Tần Thanh thấy chuyện không gì, cũng liền tiện tay mà làm. Hô, hô. Ngoài viện, luyện võ tràng âm thanh vang vọng. Một đám gia đình đang được Trần Khiêm quan sát tập luyện toàn phong côn. Bộ côn pháp này chỉ là võ học thấp kém nhưng không phải ai cũng có tư cách học, chỉ có gia đình của Viên gia mới được luyện bộ côn pháp này. Các ngươi có thấy các gia đình luyện võ kỹ không? Trần Khiêm nhìn trước mắt đứng 10 tên gia đình mới mở miệng hỏi. Tất cả mọi người đều ánh mắt chăm chú nhìn, sau đó gật gật đầu như gà mổ thóc. Tần Thanh cũng là mắt sáng lên, hắn cũng biết tầm quan trọng của võ kỹ, giống như một lão hổ, tu luyện khí huyết chỉ làm cơ thể lớn mạnh thêm, nhưng không có võ kỹ như lão hổ không có răng nên vậy. Đây là toàn phong côn, võ kỹ độc nhất của Viên gia. Nhưng chỉ khi các ngươi đạt được cảnh giới huyết thân cảnh thì mới có thể tu luyện môn này. Trần Khiêm gương mặt đắc ý nói, ý tứ là các ngươi kẻ nghèo được vào Viên gia ăn uống, lại còn được luyện võ công của Viên gia, các ngươi nên biết ơn mà trung thành với gia tộc này. Trần hộ vệ, cái gì là huyết thân cảnh? Một thiếu niên tò mò hỏi Trần Khiêm. Hắn câu này cũng là khúc mắc của tất cả mọi người mới ở đây, cho nên rất nhận được ánh mắt tán đồng của mọi người. Trần Khiêm nhìn hắn một cái rồi đưa tay vuốt vuốt vết sẹo như nhớ lại chuyện gì. Võ giả cảnh giới phân chia làm huyết thân cảnh, ly thể cảnh và hóa huyết cảnh, còn phía sau hiện tại các ngươi cũng chưa có tư cách tìm hiểu. Sau đó tiếp tục giảng huyết thân cảnh là võ giả bắt đầu cảnh giới, lấy huyết dưỡng tâm, lấy tâm nuôi thể vận hành huyết khí trong cơ thể nuôi dưỡng trái tim của võ giả, sau đó từ nơi đó sẽ trả lại cho cơ thể, giúp cơ thể của ngươi càng cường tráng, mà cơ thể càng cường tráng lại càng có thể chứa càng nhiều huyết khí, mà ở ngoài kia các thứ đó ngươi muốn bảo vệ bản thân khỏi nó, cần phải có một thể năng ưu tú cùng khí huyết hùng hồn, để ngăn cản không cho hắc vụ ăn mòn lý trí mà biến thành. Bọn chúng, đã hiểu chưa? Trần Khiêm giảng xong cảnh giới thứ nhất liền im lặng không nói nữa. Hắn cần cho các người mới này một thời gian để tiêu hóa thông tin. Đã rõ thưa Trần hộ vệ. Đám người ánh mắt kiên định hô lớn, bọn hắn không muốn trở thành kẻ yếu, mà muốn trở nên mạnh mẽ chỉ có thể là trở thành võ giả. Xế chiều, hôm nay công việc của bọn hắn là trẻ tuổi, gánh nước, đến chiều tà mới hoàn thành hết công việc được giao. Vì bọn hắn chưa trở thành chính thức võ giả nên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng sau này sẽ khác. Hai hôm sau, suốt hai hôm nay Tần Thanh hết gánh nước rồi lại phải trẻ tuổi, đến giờ tay chân hắn cũng đã có một chút hơi nô lên rồi. Lần này không biết sẽ đổi được thứ gì. Tần Thanh sáng sớm hắn lại vào nhà xí, ai nói nơi này quá là tốt sử dụng vận may đâu. Đổi công pháp. Ken. Chúc mừng ký chủ nhận được luyện thi chủ cột. Lại là luyện thi, ta luyện cái gì thi? Tần Thanh chửi ầm lên, hắn đang ăn nhờ ở đậu cho Viên gia, lấy cái gì mà luyện thi, không lẽ gọi hắn đi sát Viên gia luyện thi? Giao diện. Tính danh, Tần Thanh, khí huyết, 5,12, người trưởng thành bình thường 10, công pháp, chủ cột khí huyết, nhập môn đã đổi, luyện thi chủ cột, không, một không thể đổi. Công pháp đã đầy, vật phẩm, phàm phẩm huyết đan một viên, huyết đan phàm phẩm, không, có nhiều đan độc, dùng tăng nhanh khả năng luyện hóa khí huyết, tăng một đoạn chút khí huyết, không thể hoán đổi, nguyên điểm, 0,13. Tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm một điểm, một lần, số lần đổi, còn không, 2, 3 ngày hồi phục một lần đổi, sau 2 buổi tối rèn luyện huyết khí, do được bổ sung đầy đủ lượng cơm nên một tối Tần Thanh vận hành được 5 lần trụ cột khí huyết, lượng khí huyết cũng tăng lên 5,12. Công pháp một khi đổi lại không thể tiếp tục đổi, trụ cột khí huyết do đã ghi nhớ nên dù có đổi đi cũng không biến mất trên giao diện, và hiện tại ta chỉ có thể cùng lúc sử dụng hai môn. Hai hàng lông mày Tần Thanh trao lại với nhau, hệ thống này cũng quá hà khắc rồi. Còn một viên huyết đan, hiện tại chỉ mới 3 giờ sáng, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ làm việc, ta tranh thủ phục dụng luôn viên huyết đan này xem hiệu quả như thế nào. Tần Thanh sờ sờ chai nhỏ ở trong ngực, hắn định lần nữa đổi công pháp xem rồi cùng lúc sử dụng huyết đan luôn, nhưng hắn xui xẻo lại đổi được luyện thi cái môn này. Tần Thanh trở vào lại phòng, xếp chân lại ngồi ở trên giường nhỏ, hắn lấy ra chai nhỏ mở nắp liền ngậm hết vào miệng, hắn không muốn người khác phát hiện đan dược của hắn mùi hương lại nồng hơn mọi người. Vận chuyển khí huyết bỗng nhiên trở nên nhanh lên, cơ thể cũng bắt đầu nóng ran, mồ hôi của không tự chủ được tuôn ra làm ướt hết một mảng y phục. Lúc này khí huyết cũng tăng vọt lên 5.20, 5.80, 6.50. Đến 8.05 mới dừng lại, lúc này Tần Thanh mở hai mắt ra, như có ánh điện xẹt qua mắt. Hiệu quả này cũng quá mạnh mẽ đi, Tần Thanh trợn tròn mắt nhìn lên bảng giao diện con số 805 điểm khí huyết. Giao diện: Tính danh: Tần Thanh, khí huyết 805, người trưởng thành bình thường 10, công pháp: Trụ cột khí huyết, nhập môn đã đổi, luyện thi trụ cột, không, một không thể đổi. Công pháp đã đầy, vật phẩm: Không có, nguyên điểm: 0.13, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm 1 điểm, một lần, số lần đổi: Còn không, 2, 3 ngày hồi phục 1 lần đổi, chương 4, biến cố. Phần, chương 4, biến cố. Phần, chương 4, biến cố. Tần Thanh cảm nhận nguồn sức lực tràn trề trong cơ thể, thân thể cất cao một chút chừng 1m72, cơ bắp nổi lên, không còn cảm giác gầy yếu như lúc trước nữa. Hắn méo méo một chút cơ bắp của mình quá thoải mái, đây là thực lực sao? Hảo mê người, hạ Tần Thanh vô cùng hưởng thụ cảm giác tăng lên nhanh chóng này, nếp mép một chút. Béo mập thân thể Viên Gia Khánh đang ngồi trên ghế thưởng thức trà ngon, bất ngờ một tên hộ vệ lao tới, gương mặt sợ sệt. "Lao ra, có chuyện lớn, nhị tiểu thư chết rồi." "Chết rồi tại sao lại như vậy?" Viên Gia Khánh đứng bật dậy từ trên ghế lớn, hắn vì do quá kích động nên có chút đứng không vững, lớn tiếng chất vấn hộ vệ. Là Gia Linh tiểu thư hôm trước có đến từ gia gặp từ Chính Hải công tử, tiểu thư chỉ nói là đêm nay muốn ở lại ngắm trăng với Chính Hải công tử, hôm nay tiểu nhân định đến đón tiểu thư về Viên Gia, thì phát hiện từ gia đã bị diệt môn, kể cả tiểu thư cũng không ngoại lệ bị sát hại thê thảm." Hộ vệ ánh mắt sợ sệt báo cáo. Hắn là sáng sớm liền tới nơi đón Viên Gia Linh nhưng nhìn thấy một màn mà cả đời khó quên, cả một biệt viện của Từ gia trên dưới hơn 100 nhân mạng toàn bộ chết sạch, huyết nhục khô héo tựa như cây khô. Gia Linh của ta, thi thể của nàng đâu, tại sao còn không mang về để an táng?" Viên Gia Khánh ngự khí run run, hắn phẫn nộ vô cùng. "Bẩm lão gia, trưởng trấn cho người tới niêm phong Từ gia không ai được vào, tiểu nhân không cách nào mang thi thể của Gia Linh tiểu thư đi." Hộ vệ gục đầu xuống báo lên, hắn là biết lão gia hiện tại rất phẫn nộ, cũng không dám thở mạnh. "Phế vật, mau tìm Trần hộ vệ." Nói hắn dẫn theo 10 tên hộ vệ 20 tên gia đình cùng nhau qua Từ gia mang thi thể của tiểu thư về, chuyện trưởng chấn ta sẽ trực tiếp nói chuyện. Viên Gia Khánh ngồi xuống ghế bàn tay siết chặt quát lớn, hắn con cháu không thể cứ thế chết oan uổng như vậy. "Vâng, lao ra." Hộ vệ nhận lệnh trực tiếp rời đi tìm Trần Kiêm. Từ gia hiện đang bị gần 15 người của trưởng chấn bao vây niêm phòng, nội bất xuất ngoại bất nhập, đống xuất hiện một đám người là Trần Kiêm cùng 10 tên hộ vệ và 20 tên gia đình, trong số đó có 10 người mới gia nhập là Tần Thanh. "Lần này 10 người các ngươi cũng là lần đầu làm việc bên ngoài, ta mang theo các ngươi theo để thêm kiến thức cùng luyện." "Rõ chưa?" Trần Kiêm quay đầu nhìn lại bọn người phía sau quát. "Vâng." Trần hộ vệ đám người Tần Thanh hô lên. Tần Thanh này cũng hơi chút khẩn trương, nghe nói là Từ gia chỉ một hôm đã diệt môn, cái này hắn có chút nghi ngờ không phải là người làm, người nào có bản lĩnh diệt môn. Từ gia có một hộ vệ trưởng Tào Càn là huyết thân cảnh đỉnh cao đã tiếp cận nữa bước ly thể cảnh. "Đứng lại, người tới là người nào? Nơi này đã bị trưởng trấn cho niêm phong, mau mau rời khỏi." Một tên bổ khoái đi tới quát lớn đối với bọn người Trần Kiêm. "Nhận lệnh của gia chủ Viên gia, Trần Kiêm, hộ vệ trưởng Viên gia đến đây tiếp thi thể của Gia Linh tiểu thư về an táng. Người nào dám cản ta liền không khách khí." Trần Kiêm gương mặt không biểu tình, nhưng vết sẹo trên mặt làm hắn trông càng đáng sợ quát. "Ngươi muốn phản hay sao? Trấn trưởng lệnh không ai được vào, mau mau đi." Bộ khoái nghe được Trần Kiêm không có hữu hảo, cũng liền tức giận gào lên muốn động thủ. Hay là Trần huynh lâu ngày không gặp vẫn tính tình táo bạo như vậy? Hạ lúc này một trung niên mặc y phục bộ đầu tiến lên cười nói, hắn tướng mạo đoan chính, dáng người cao gầy tầm 1m8, đứng đối diện với Trần Kiêm vừa khớp đối mắt với nhau. "Thừa thiếu khanh, Thừa gia tựa hồ sắp có thêm một huyết thân cảnh đỉnh phong rồi." Trần Kiêm ánh mắt có chút híp lại nhìn lấy Thừa thiếu khanh là nhị gia của Thừa gia. Thừa thiếu khanh từ một bộ khoái nhỏ leo lên đến bộ đầu là một người không đơn giản, hắn Thừa gia thông gia với đại nhi nữ của trưởng trấn lại càng được tin tưởng mà giao cho bộ đầu chức vị này, có thể nói Từ gia là đã lực gáp hai nhà biên, từ nay Từ gia lại không còn Thừa gia càng có xu hướng bá chủ thanh thiên trấn này. Ha, Trần hộ vệ muốn vào liền cho mời Thừa thiếu khanh một mặt tiểu ý, ra lệnh cho cấp dưới tháo niêm phong mời Trần Khiêm đi vào. "Hừ, chúng ta đi." Trần Khiêm hừ lạnh một tiếng rồi dẫn theo người tiến vào đại môn của Từ gia. Tần Thanh nhưng thấy hơi bất an một chút, hắn mặc dù khí huyết đã đột phá 805 điểm nhưng vẫn rất là yếu gà. Hắn lắc đầu một cái liền theo mọi người tiến vào, cùng lắm có nguy hiểm liền bỏ chạy, dù sao 36 kế chạy là thượng sách. Bên trong viện tử của Từ gia khắp nơi là vải trắng che lấy, Tần Thanh bước vào Từ gia liền có một cổ khí lạnh đánh đụ tới, làm hắn phải vận chuyển một chút huyết khí mới cảm thấy tớ mát hơn. "Các ngươi chia ra đi tìm thi thể của tiểu thư, không nên loạn đụng đồ trong nhà." Từ gia Trần Khiêm chán lúc này cũng là nhăn lại thành một đoạn, hắn cũng cảm giác được cỗ khí lạnh như có như không này, cảm giác bất an nói lên cho hắn nơi này có nguy hiểm, nhưng do lão gia mệnh lệnh phải lấy được thi thể của nhị tiểu thư về, nên hắn cũng cắn răng mà ở lại tìm kiếm. Tần Thanh vừa đi vừa lật vải trắng nhìn xem, hắn lật đến bên một chỗ phòng nhỏ có hai thi thể đang đè lên nhau thì một luồng khí thể màu đen chui vào cơ thể của hắn. "Chết tiệt, đây là cái gì?" Tần Thanh hoảng hốt lùi lại. Ken. Ký chủ nhận được 20 điểm. Ken. Kích hoạt chức năng thăng cấp hệ thống sẽ có càng nhiều chức năng mới. Tần Thanh nghe được âm thanh nhắc nhở bất ngờ một chút, thì ra cách lấy được nguyên điểm lại là luồn khí màu đen này, hắn cũng có suy nghĩ là nguyên điểm có thể là liên quan tới thứ không phải con người này. Giao diện. Tính danh, Tần Thanh, khí huyết, 805, người trưởng thành bình thường 10, công pháp, trụ cột khí huyết, nhập môn đã đổi, luyện thi trụ cột, không, một không thể đổi. Công pháp đã đầy, vật phẩm, không có, nguyên điểm, 2,13, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm một điểm, một lần, số lần đổi, còn không, 2, 3 ngày hồi phục một lần đổi, cứu mạng. Có quỷ đang lúc Tần Thanh có chút tiểu hứng phấn, liền nghe đến âm thanh cầu cứu thê thảm, hắn liền biết không xong có chuyện, hắn vội vàng tìm một nơi kín đáo ẩn nấp nhìn về phía tên gia đình đang cầu cứu, cứu người hắn chưa từng nghĩ tới sẽ cứu ai, hắn không phải thánh mẫu, mệnh bản thân còn không giữ nổi cứu ai á hoàng cấp trung kỳ tà ma, bách nhãn ma chu. Nguy hiểm mau trốn. Trần Khiêm vọt tới liền phát hiện một con chi chu cao 2m, gần trăm con mắt mọc đầy cơ thể, xung quanh ma khí ung tùm, bách nhãn ma chu tà ma cấp thấp, am hiểu tốc độ chiến đấu, vô cùng khó đối phó, Trần Khiêm vừa nhìn thấy liền biết lần này nguy to. Bên ngoài bộ khoái nghe thấy tiếng gào to, liền nhanh chóng lùi lại không dám tiến lên nữa bước. Lần này thừa ra liền xưng bá thanh thiên chấn này, ha ha ha. Thừa thiếu khanh gương mặt triệt để vặn mẹo cười khẽ, hắn là vì kế hoạch xưng bá thanh thiên chấn này, cấu kết với tà ma dẫn vào bên trong chấn, trước tiên bày mưu cho viên gia linh đến từ gia làm khách, sau đó liền để cho bách nhãn chi chu làm thịt hết từ gia cùng viên gia linh. Chương 5, Trần Khiêm chiến lược. Phần, chương 5, Trần Khiêm chiến lược. Phần, chương 5, Trần Khiêm chiến lược. Với tính cách thương con của viên gia khánh sẽ cho Trần Khiêm tới đây mang thi thể đưa về viên gia. Hắn cũng tiện tay xử lý luôn một tên huyết thân cảnh đỉnh phong của viên gia tại đây, lúc ấy viên gia chẳng phải hắn muốn bóp như thế nào, liền như thế ấy hay sao, vải trắng phủ lên thi thể chẳng qua là che mắt của Trần Khiêm, làm hắn nghĩ nơi này an toàn mà thôi. Viên gia các ngươi chờ chết đi, ha ha ha. Trong đại viện bây giờ Trần Khiêm chiến thành một đoàn với Ma Chu, hắn cũng rất bất đắc dĩ, con Ma Chu này tốc độ quá không hợp thói thường, tuy chỉ là hoàng cấp trung kỳ tương đương với huyết thân cảnh trung kỳ của võ giả, nhưng thực lực muốn ngang thậm chí vượt qua huyết thân cảnh đỉnh phong Trần Khiêm hắn. Ầm. Ma Chu một chân đập vào lưng của Trần Khiêm, khiến hắn bay vọt về phía tường viện đụng mạnh vào, Trần Khiêm thổ huyết gương mặt giữ tợn thôi động huyết khí trong cơ thể lên mức cực hạn. Hai quyền đầu của hắn bỗng nhiên đỏ lên, đây là tuyệt học bản thân của hắn, Bạo Quyền, môn này hắn khi 18 tuổi vô tình lấy được luyện tới nay đã 20 năm, Bạo Quyền cũng đã viên mãn cực hạn, chỉ thiếu chút nữa đã tìm ra quyền ý chết đi cho ta. Trần Khiêm huyết khí liên tục đưa vào quyền đầu, thân hình vận sức lao tới Ma Chu. Hưu. Bách nhãn Ma Chu cũng không chịu thua kém, nó chỉ xem nhân loại võ giả là huyết thực mà thôi, Trần Khiêm phản công nó làm nó vô cùng phẫn nộ, nó muốn giết chết tên nhân loại không biết mùi vị này. Ầm. Ma Chu bị một quyền của Trần Khiêm đánh bay thân hình đập mạnh vào cột lớn trong đại viện, hắc huyết văng khắp nơi, lần này Ma Chu chủ quan ăn thiệt thòi lớn, một chân trước của nó bị đánh bạo, nhãn cầu trên cơ thể cũng bạo nổ không ít. Gào. Nó phẫn nộ đứng dậy gào thét, nó muốn nghiêm túc đánh chết Trần Khiêm rồi, lần này ăn thua thiệt để nó nhớ kỹ, tuy là hoàng cấp Ma Chu nhưng tà ma cũng không có thấp linh trí, hoàng cấp trung kỳ cũng đã sở hữu linh trí của hải tử 10 tuổi rồi. Phụt. Nó cong thân hình lại nhảy bám lên trần nhà đại viện, phun ra chất dịch nhảy màu xanh lục, chỉ một chút ít chất dịch văng ra sàn nhà, liền vang lên tiếng suy suy ăn mòn rách nát sàn nhà. Không ổn, là bản mệnh ma ký âm dịch. Trần Khiêm thấy Ma Chu phóng thích chất nhảy màu xanh liền biết không ổn, hắn vội vàng lặn qua một bên né tránh. À. Tuy đã cố né đi âm dịch nhưng vẫn bị vẫy lên một ít trên lưng, Trần Khiêm gương mặt vặn vẹo gào lên, đây là chất độc ăn mòn vô cùng kinh khủng. Trần Khiêm lấy tay bọc lấy khí huyết một chụp vào quần áo cùng da lưng, một chụp này sẽ đi áo vải trên lưng cùng da lưng đi, nếu không làm vậy hắn không chết cũng tàn. Tích tích. Huyết dịch trên lưng Trần Khiêm nhỏ xuống nền đất, phát ra âm thanh thanh thúy, khí huyết đang dần trôi đi Trần Khiêm khiến hắn quyết định liều mệnh cưỡng ép đột phá ly thể cảnh. Nếu được thì có thể diệt sát Ma Chu này, không thì cùng lắm hắn thì tự bạo khí huyết, cá chết lưới rách với tà ma này. Tần Thanh một bên quan sát, một bên hồi hộp dùn cho Trần Khiêm, đây là lần đầu hắn thấy võ giả chiến đấu cùng tà ma chân thân, hắn không nhịn được lo lắng lên, Trần Khiêm mà chết hắn cũng không thoát được, hiện tại cũng không trốn được, không nói tới hắn có trốn qua bách nhãn Ma Chu hay không, chỉ riêng lỡ như Trần Khiêm diệt sát được Ma Chu này, khi vệ viên ra thấy hắn, lúc đó hắn cũng là một con đường chết. Hệ thống nâng cấp cần thứ gì? Tần Thanh hắn nhớ tới lúc trước hệ thống có hướng hắn nhắc nhở hình như có thể nâng lên. Hiện tại hệ thống không hoàn thiện, cần một điểm nguyên điểm để hoàn thiện hệ thống. Tần Thanh suy nghĩ một chút, hiện tại cũng không có cái gì có thể đổi, liền lấy một nguyên điểm hoàn thiện một chút hệ thống. Nâng cấp đi. Ken. Hệ thống đã hoàn thiện. Ken. Đã mở khóa thêm điểm độ thuần thục, hợp thành. Tần Thanh thấy thêm điểm cái này khả năng hảo như bức a. Đây là thêm điểm thành thần mà hắn mong muốn hay sao, quá tốt rồi. Giao diện. Tính danh, Tần Thanh, khí huyết, 805, người trưởng thành bình thường 10, công pháp, trụ cột khí huyết, nhập môn đã đổi, luyện thi trụ cột, không, một không thể đổi, có thể hợp thành. Công pháp đã đầy. Vật phẩm, không có, nguyên điểm, 1,13, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm thêm điểm độ thuần thủ, hợp thành công pháp 1 điểm, 1 lần, số lần đổi, còn không, 2, 3 ngày hồi phục 1 lần đổi, cho ta thêm điểm trụ cột khí huyết. Tần Thanh biết không thể để Trần Khiêm bại được, liền gấp rút ra tăng thực lực ngay lập tức. Ầm. Lúc này, trong cơ thể của Tần Thanh khí huyết vận hành tựa như sấm chớp liên tục không ngừng, dường như có âm thanh xiềng xích nào đó được phá bỡ, thân thể hắn như được thăng hoa lên một độ cao mới, cơ bắp lục tục nổi lên trên, bên ngoài nhìn vào hắn có một cảm giác khôi ngô thân thể, gương mặt thì thư sinh rất là không hợp không khí. Giao diện. Tính danh, Tần Thanh, khí huyết, 105, huyết thân cảnh sơ kỳ, công pháp, trụ cột khí huyết, một tầng đã đổi, luyện thi trụ cột, không, một không thể đổi, có thể hợp thành. Công pháp đã đầy, vật phẩm, không có, nguyên điểm, 0.13, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm thêm điểm độ thuần thủ, hợp thành công pháp một điểm, một lần, số lần đổi, còn không, 2, 3 ngày hồi phục một lần đổi, chỉ số khí huyết vượt qua 10 sẽ là đột phá cực hạn của phàm nhân, trở thành một võ giả huyết thân cảnh. Hắn hiện tại đã là huyết thân cảnh sơ kỳ, Tần Thanh đang tìm thời cơ, nếu có thể một kích diệt sát ma chu chắc chắn sẽ có kinh hỉ lớn, đột phá một tầng của trụ cột khí huyết, làm hắn hiện tại cũng trở thành kẻ nghèo không có nguyên điểm, hắn phải tìm cách tìm ra nguyên điểm nơi sản xuất để thu thập thật nhiều, tăng lên thực lực bản thân. Đại viện ngoại sân, hiện tại Trần Khiêm đang cố gắng ức chế khí huyết trôi tuột để đột phá, nhưng ma chu cũng không phải đồ ngu mà nhìn đối thủ không động ta không động. Mèo. Một ngày, Bách Nhãn Ma Chu lướt tới Trần Khiêm, còn lại một chân trước đâm thẳng về phía trước. Trần Khiêm thấy không có khả năng đột phá, đành buông tham mà liều mạng lần nữa vận hành bạo quyền, hắn khí huyết tuôn về hai tay, không còn khí huyết ức chế vết thương trên lưng, huyết dịch lại chảy ròng, sắc mặt của hắn cũng biến đổi thành trắng nhợt, đây là biểu hiện của khí huyết đang khô cạn, dù cho có thoát được lần này, Trần Khiêm là đã định sau này ảnh hưởng căn cơ, khó mà bình phục thương thế. Bạo quyền, bạo huyết. Lần này Ma Chu ép Trần Khiêm dùng đến cấm chiêu của bạo quyền, bạo huyết là hy sinh khí huyết trong trái tim để kích hoạt, thương địch 1000 tự tổn 800 không tới tuyệt cảnh hắn cũng không muốn dùng một chiêu này. Gào. Ma Chu không ngờ tên nhân loại này lại còn một chiêu này, tốc độ quá nhanh không thể hãm lại. Ma khí tuôn vào bên trong chân trước, âm trầm ma khí áp lực hết sức kinh khủng đâm thẳng không lùi về hướng Trần Khiêm. Phụt. Tần Thanh phía xa nhìn lấy hai tay siết chặt lại, chưa biết hai thắng ai bại, thì một âm thanh vũ khí nhập huyết nhục vang lên, Tần Thanh hai mắt trợn lớn nhìn về sau lưng của Trần Khiêm, thình lình là Thừa Thiếu Khanh một đao đâm xuyên ngực của hắn. Chương 6, Thừa Thiếu Khanh nhu trí. Trần, chương 6, Thừa Thiếu Khanh nhu trí. Trần, chương 6, Thừa Thiếu Khanh nhu trí. Ngươi, Thừa Thiếu Khanh. Trần Khiêm chưa kịp vui mừng nhìn nằm một bên toi thóp Ma Chu, thì sau lưng bị Thừa Thiếu Khanh âm một đao, hắn lúc gặp Bách Nhãn Ma Chu đã ngờ ngợ, nhưng vẫn không muốn tin là nhân tộc lại cấu kết với tà ma, dẫn sói vào nhà, hắn vẫn nộ gian nan quay đầu gào lên. Trần hộ vệ đi thong thả, ha ha. Thừa Thiếu Khanh kế hoạch thành công cùng thiếu, hắn cũng không ngờ Trần Khiêm tình huống bại trận không nghi ngờ lại bạo phát một chiêu thắng hiểm Ma Chu, nhưng cũng không thể thoát khỏi tay hắn, viên gia cũng không thoát được, cái chấn này cũng thoát không được. Tần Thanh lúc này trái tim cũng nhấc lên không dám đập mạnh nữa nhịp, hắn chỉ là huyết thân cảnh sơ kỳ nhỏ bé, chỉ cần bị Thừa Thiếu Khanh bắt lấy chỉ có một kết cục là mạng nhỏ không còn. Trần Khiêm ánh mắt không cam lòng từ từ gục đầu xuống, hắn từ trên đao của Thừa Thiếu Khanh tuột ra nằm trên mặt đất. Bịch, phế vật, một võ giả nhỏ nhoi cũng là ngươi thừa sống thiếu chết, đến có gì dùng, chết đi. Thừa Thiếu Khanh một mặt vô vị, đem đao cắm vào đầu lâu của Bách Nhãn Ma Chu, giúp tà ma này đi gặp Diêm Vương. Tà ma cũng vậy, võ giả cũng vậy, không phải bị Thiếu Khanh ta chơi trên lòng bàn tay hay sao? Hạ 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 hạ. Hắn cười lớn, quan sát xung quanh thấy không còn khí tức gì nữa liền rời đi báo với trấn trưởng thu lưới. Tần Thanh nín thở khuôn mặt đỏ chót thở ra một hơi, hắn cũng thật mắng máu chó đầy đầu, cái gì thế giới? Vừa ở vào Tân Thủ thôn cứ nghĩ sẽ cẩu được một thời gian, đột nhiên xuất hiện nhân vật phản diện bày mưu diệt môn, như thế nào chơi? Đúng rồi, Lục Tiểu Cường đâu? Từ lúc đó đến giờ vẫn không thấy bóng dáng hắn, Tần Thanh mới nhớ ra Lục Tiểu Cường không thấy, hắn nhìn xung quanh khi tới trong hồ nước lớn thì có một chút bọt nước hiện lên. Không lẽ cái tên này trốn ở dưới nước đó chứ? Tần Thanh vội bò nhẹ lại hồ nước, hắn không muốn kinh động bên ngoài bộ khoái, hắn không muốn vừa mới thoát chết lại đưa cổ tới cho Thừa Thiếu Khanh chặn. Tần Thanh một cái đầu đưa hẳn vào trong hồ, cùng lúc Lục Tiểu Cường cũng mở mắt ra nhìn về phía hắn, cả hai nhìn nhau một chút, Tần Thanh mới đưa tay lên môi. Hất hất đầu ra hiệu Lục Tiểu Cường yên lặng trèo ra. Gật gật. Hai má có chút phồng lên chứa không khí, Lục Tiểu Cường ra hiệu đã rõ. Tần Thanh cũng rút đầu ra ngoài bò nhẹ nhàng về phía thi thể Bách Nhãn Ma Chu. Hắn muốn chứng thực một chút suy đoán. Ken. Thu được 15 nguyên điểm, vì Bách Nhãn Ma Chu đã tử vong khấu trừ 2/3, ký chủ thu được 5 nguyên điểm. Nghe được âm thanh nhắc nhở, Tần Thanh gương mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Hắn nghĩ không sai, nguyên điểm nơi phát ra là con Ma Chu này mà ra. Vậy thì hắn hiểu hiện tại chi có liên quan tới tà ma hoặc có thể là những thứ khác đều sẽ cho ra nguyên điểm, nhưng phải giết chết khi còn sống mới được hoàn toàn nguyên điểm. Tần Thanh đang đắm chìm trong sung sướng cùng tiếp nối 10 nguyên điểm, thì phía sau chân có chút ướt, giật mình quay đầu lại thì thấy gương mặt non nớt hơi gầy, ướt đẫm nước hồ liền khỏe miệng trực câu, kém chút cho tên Lục Tiểu Cường này một chân. "Tần ca, ta tìm thấy một cái hang chó ở phía tây hậu viện." Lục Tiểu Cường sắc mặt hốt hoảng nói, hắn là khí gặp có người kêu cứu liền một thanh lăn ra giả chết, đợi đến Trần Khiêm nghẹn đại chiêu hắn liền quả quyết nhảy hồ nín thở, tuy không nhìn thấy nhưng là hắn nghe được ở ngoài Trần Khiêm cùng Thừa Thiếu Khanh đối thoại với nhau, cho nên hiện tại hắn rất sợ hãi. "Tốt, chúng ta mau chui trốn đi." Tần Thanh cũng là quả quyết hành động, ở lại đây chỉ có một con đường chết. Hậu viện phía tây, hai thân ảnh rón rén lách vào bên trong một nhà nhỏ, lấy đi hai bộ đồ khác liền thay ra, quả quyết từ bỏ thân phận gia đình viên gia, hiện tại nếu không biết tình hình thì thôi, đã biết viên gia sắp xong đời ai lại khờ nhân đi làm cái gì gia đình viên gia, ngại mệnh quá cứng muốn đi thử. "Tần ca, bây giờ nên làm sao bây giờ?" Lục Tiểu Cường lo lắng đi kế Tần Thanh hỏi dò. Tần Thanh hắn ánh mắt lấp lóe, hắn hiện tại có 5 nguyên điểm, nên tìm một chỗ để tăng lên thực lực lại tính toán sau, nhỏ yếu là nguyên tội, nếu lúc ấy hắn có huyết thân cảnh đỉnh phong liên thủ với Trần Kiêm, thì Ma Chu hay Thừa Thiếu Khanh cũng không làm gì được bọn hắn. "Ngươi có tiền không?" Tần Thanh không trả lời vội, mà hỏi Lục Tiểu Cường vấn đề khác. Có một ít, Lục Tiểu Cường cũng là ngập ngừng trả lời, hắn gia cảnh rất nghèo, chỉ còn vài điểm tiền đồng trong người, là hắn lừa một ít hài tử mà có, nhà hắn chỉ có hắn cùng một vị đệ đệ và mẫu thân của hắn, mẫu thân ngày thường sẽ đi tiệm vải làm việc, đệ đệ hay thường ở nhà một mình, hắn là để dành tiền để mua cho đệ đệ một món đồ chơi nhỏ. Thấy Lục Tiểu Cường trả lời yếu ớt, hắn liền tắt ý định mượn tiền này. Hắn muốn trọ ở tiểu lầu một gian nhỏ bế quan tăng lên thực lực, nhưng ở trọ một đêm cũng đã 5 tiền đồng, Tần Thanh cũng không nghĩ Lục Tiểu Cường cho hắn mượn. Ngươi nhà ở đâu, ta đến ở tạm một vài hôm được chứ? Tần Thanh suy nghĩ thấy đi nhà của Lục Tiểu Cường càng thuận tiện một chút, lại tiện nghi không tốn kém. Được, Tần ca hắn rất tình nguyện cho Tần Thanh ở nhờ, dù gì nhà hắn cũng chẳng có gì ngoài chỗ ở, Tần Thanh thế nào cũng coi như là cùng hắn trải qua hoạn nạn sinh tử một lần, chỉ ở nhà không được thì sao có thể coi được. Phía Đông Thanh Thiên trấn, khu ổ chuột, Lục Tiểu Cường dẫn Tần Thanh tới một gian nhà nhỏ, tuy không được đẹp đẽ nhưng vẫn đảm bảo có thể ở. Vào bên trong gian nhà có hai gian, một là nơi ngủ của đệ đệ cùng mẫu thân Lục Tiểu Cường, gian còn lại là để một cái giường nhỏ cùng phòng khách, nhà bếp nối liền. Ca ca trở về, một tiếng kêu non nớt từ nhà bếp vang lên, sau đó là một thân ảnh nhỏ bé từ đó chạy vội ra. Tiểu Tráng hôm nay ở nhà có ngoan không? Lục Tiểu Cường ôm nhấc Lục Tiểu Tráng lên hỏi thăm, cương chiều. Tráng Tráng rất ngoan đâu, Tiểu Tráng vui vẻ cười ôm lấy ca ca. Đây là Tần Thanh ca ca, hắn sẽ ở nhà chúng ta một thời gian, Tiểu Tráng phải nhớ không được quấy rầy Tần Thanh ca ca đó. Lục Tiểu Cường cười cười, chỉ về hướng Tần Thanh giới thiệu. Tần ca ca tốt. Có thể là do gia cảnh nghèo khó mà Tiểu Tráng hiểu chuyện rất sớm. Tần Thanh cười cười gật đầu, lấy một tay sờ lên đầu nhỏ Lục Tiểu Tráng. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, ta có thể ở đâu? Tần Thanh biết thời gian gấp rút, nên cũng không câu nệ được tiểu tiết nữa mà hỏi thẳng. Lục Tiểu Cường suy nghĩ một chút rồi chỉ vào gian phòng mà đệ đệ với mẫu thân hay ở, hắn cũng hiểu hiện giờ tình hình cũng không ổn lắm, sắp có mưa bão nổi lên Thanh Thiên trấn, mà hiện tại hắn chỉ là một phàm nhân chỉ có thể dựa vào Tần Thanh bảo hộ gia đình hắn ở đó. Tần ca ngươi cứ việc vào ở, ta sẽ nói chuyện với mẫu thân sau. Vậy đa tạ Tần Thanh nói xong liền nhanh chân bước vào xếp bằng gọi ra bảng thuộc tính. Chương 7, tăng lên thực lực. Chương 7, tăng lên thực lực. Chương 7, tăng lên thực lực. Giao diện. Tính danh, Tần Thanh, khí huyết, 1005, huyết thân cảnh sơ kỳ, công pháp, trụ cột khí huyết, một tầng đã đổi, luyện thi trụ cột, không, một không thể đổi, có thể hợp thành. Công pháp đã đầy, vật phẩm, không có, nguyên điểm, 5,13, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm thêm điểm độ thuần thủ, hợp thành công pháp một điểm, một lần, số lần đổi, còn không, 2. 3 ngày hồi phục một lần đổi, Tần Thanh nhìn một chút giao diện, liền chú ý tới hợp thành một hạng này, hắn định hợp thành lại hai môn công pháp này, hiện tại trụ cột khí huyết đã không thể tăng lên nữa, chỉ còn một cách này. Hệ thống hợp thành công pháp trụ cột khí huyết cùng luyện thi trụ cột cần bao nhiêu nguyên điểm? Ken, cần một nguyên điểm để hợp thành. Vậy cho ta hợp thành. Không còn do dự liền ra lệnh cho hệ thống hợp thành. Đang phân tích Ken, đã hợp thành, ký chủ nhận được công pháp mới xin mời đưa vào danh tự. Tần Thanh có một chút hồi hộp, không biết sẽ nhận được công pháp gì, đây là thứ mà hắn trông cậy vào để sống sót trong vũng nước đục lần này. Giao diện. Tính danh, Tần Thanh, khí huyết, 1005, huyết thân cảnh sơ kỳ, công pháp, không có danh tự tiểu đẳng, tinh luyện khí huyết, chuyển hóa làm thi huyết, luyện này công pháp dần sẽ thi khí xâm nhiễm tự động luyện hóa thân thể làm cương thi, không sợ đàn độc, chỉ cần trái tim cùng đầu không bị nổ nát thì sẽ không tử vong, điều kiện tu luyện, người chết chi địa, âm mạch, không thể đổi, vật phẩm, không có, nguyên điểm, 4,13, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm thêm điểm độ thuần thủ. Hợp thành công pháp một điểm, một lần, số lần đổi, còn không, 2, 3 ngày hồi phục một lần đổi, nắm thảo. Hắn biết thế nào cũng vậy. Dung hợp với luyện thi công pháp thì biết sẽ liên quan đến thi thể rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà nhả rành, sắc mặt Tần Thanh không ngừng biến ảo, luyện không luyện còn có thể như thế nào, để cho Thừa Thiếu Khanh biết bọn hắn gia đình của bên gia, không muốn chết cũng phải chết, huống hồ còn nghe lén được hắn cấu kết tà ma. Hệ thống tăng mệnh danh là huyết thi công, cho ta tăng lên hết nguyên điểm vào nó. Tần Thanh cắn răng một cái, gương mặt bắt đầu dữ tợn, muốn cho ta chết ta cùng các ngươi chết. Ầm. 4 nguyên điểm một chút không còn, huyết thi công cũng tăng lên đến tầng 2, huyết thi công tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là đồng thi thân thể như đồng tao, lực phòng ngự tăng mạnh. Tầng thứ hai là thiết thi, cốt cách tựa như sắt thép nặng nề, trầm trọng, lực lượng kinh khủng tới 2000 cân, võ giả huyết thân cảnh sức mạnh chỉ có thể bộc phát được 1000 cân với thiết thi cảnh đã là tương đương gấp 2 lần võ giả rồi. Lại cạnh, cốt cách của Tần Thanh không ngừng bạo động, cơ thể bắt đầu cất cao lên gần 1m9, cơ bắp gồ ghề nổi lên, làn da tái nhợt âm khí bao quanh, môi hắn cũng bắt đầu đen đi, 10 ngón tay từ trong thịt đâm ra bộ móng màu tím đen, vừa dài nhọn vừa sắc bén, đầu móng còn phát ra suy suy của dịch độc ăn mòn, đây gọi là thi độc đặc hữu. Hô, đây chính là huyết thi công sao? Quả nhiên tuy có chút tà môn nhưng rất cường đại. Ta hiện tại có thể đánh 100 cái ta ban đầu, Thừa Thiếu Khanh hy vọng ngươi thừa ra không để mắt tới ta, không thì lúc đó các ngươi thừa ra không cần thiết tồn tại nữa. Tần Thanh mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, đen như mực, hắn cũng không để ý khi hắn luyện môn công pháp này, cũng bắt đầu trở nên lanh huyết lên rồi. Bộ dạng này làm sao gặp người à, cả nhà Lục Tiểu Cường có khi lại bị dọa cho sợ cũng không chừng. Hắn bắt đầu vận công thu hết âm khí vào trong cơ thể, bên ngoài cơ thể cũng bắt đầu trở lại bình thường, môi rút đi màu đen, thân hình cũng hồi lại 1m8, mặc dù có chút cao lên nhưng không dọa người cho lắm, móng tay cũng hồi trở về ngón tay, mở ra thuộc tính nhìn một chút. Giao diện. Tính danh, Tần Thanh, thi huyết, 99,00, thiết thi cảnh, huyết thân cảnh đỉnh phong, công pháp, huyết thi công 2 tầng, tinh luyện khí huyết, chuyển hóa làm thi huyết, luyện này công pháp dần sẽ thi khí xâm nhiễm tự động luyện hóa thân thể làm cương thi, không sợ đàn độc, chỉ cần trái tim cùng đầu không bị nổ nát thì sẽ không tử vong, điều kiện tu luyện, người chết chi địa, âm mạch, không thể đổi, vật phẩm, không có, nguyên điểm, 0,13, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm thêm điểm. Độ thuần thục, hợp thành công pháp 1 điểm, 1 lần, số lần đổi, còn không, 2, 3 ngày hồi phục 1 lần đổi. hắn nhìn một chút xa hoa giao diện thuộc tính, lâm vào kinh ngạc, huyết thân cảnh khí huyết đỉnh phong chỉ có 99 điểm, hắn hiện tại không còn khí huyết nữa mà là thi huyết, lại còn lên đến 99 tức là hắn hiện tại cũng là huyết thân cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng hắn biết một điều thiết thi lợi thế gấp 2 lần lực lượng, để hắn chiếm hết mọi ưu thế, như vậy hắn là cùng giai vô địch rồi. Tần Thanh đóng lại giao diện, sau đó bước ra gian phòng hắn quyết định lần này quay về bên ra, hắn có dư lực để hoành áp thừa ra thì tại sao phải trốn, nói liền làm, hắn đột phá một hồi thời gian trôi qua đã tới khuya, hắn chào tạm biệt cả nhà Lục Tiểu Cường, trước khi đi dặn dò hắn đừng ra khỏi nhà vào lúc này, liền một mạch chạy tới bên ra. Lúc này viên gia toàn viên một mảnh náo động, Trần Khiêm, Trần hộ vệ tử trận khi chiến đấu với tà ma, viên gia tổn thất một tôn huyết thân cảnh đỉnh phong cao thủ, tuy bây giờ thừa gia cùng trấn trưởng vẫn chưa tìm tới viên gia nhưng người của thừa gia đang chen ép tất cả tài sản, kinh doanh của bọn hắn, tình cảnh hết sức là nguy cấp. Hiện tại trong đại sảnh của viên gia, gia chủ viên gia Khánh đang triệu hồi tất cả người trong nhà bàn tính vượt qua chuyện này. Phụ thân ta thấy bây giờ nên dùng kim tiền chiêu mộ một ít giang hồ cao thủ về làm khách khanh, lần này Trần hộ vệ chết trận, tất nhiên có bàn tay của thừa gia phía sau, có thể từ gia cũng bị chúng hạ độc thủ. Viên gia hộ là đại nhi tử của viên gia Khánh, hắn năm nay tầm 25 tuổi, gương mặt cương nghị, vóc người cao lớn, có tu vi huyết thân cảnh đại thành là một trụ cột cao thủ của viên gia, ngoài huyết thân cảnh đỉnh phong gia chủ gia. Viên gia Khánh nhìn một chút chính mình con trai lớn, cảm thấy vô cùng hài lòng, gặp chuyện không loạn, lại tu luyện khắc khổ, quả nhiên là người thích hợp để làm gia chủ đời tiếp theo viên gia ta. Ta đã cho người sắp xếp mời chào cao thủ, nhưng dường như là ở Thanh Thiên trấn cao thủ biến mất vậy, tới nay vẫn chưa có ai tới nhờ vả viên gia ta. Thấy viên gia Khánh lo lắng, các thành viên còn lại trong nhà cũng đứng ngồi không yên. Bọn hắn có một số tu vi quá thấp chỉ mới là huyết thân cảnh sơ, trung kỳ còn một số tới võ giả còn không đạt được chỉ là phạm nhân mà thôi. Bịch, bịch. Tiên lặng đại sảnh, đông bang lên tiếng bước chân phá lệ rõ ràng, một thân ảnh từ trong bóng tối tiến đến, các hộ vệ trong đó tiến lên cản lại. Người nào? Tự tiện xông vào viên gia. Viên gia Khánh lớn tiếng quát, hắn đang rất phiền muộn, tại sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Tần Thanh một mặt cười cười nhìn về lão gia chủ đáp tại hạ Tần Thi xin được làm cung phụng cho viên gia, không biết viên lão có ưng thuận. Chương 8, khách khanh Tần Thi. Chương 8, khách khanh Tần Thi. Chương 8 khách khanh Tần Thi. Viên lão gia chủ ánh mắt híp lại nhìn người trước mắt này, một thân cao 1m9, gương mặt thư sinh, bờ môi đen tuyền, ánh mắt thâm thúy như mực, làn da tái nhợt không chút huyết sắc, đặc biệt là bộ móng tay dài nhọn thấy qua là một lợi khí sắc bén, hắn có thể thấy được nam tử trước mắt này phát ra khí tức vô cùng tà mị không hiểu âm trầm. Hỗn sược, dám tự tiện xông vào viên gia ta, lại còn không tôn trọng phụ thân ta, ngươi là muốn chết sao? Lúc này một vị nữ tử chừng 17,18 tuổi gương mặt có chút đánh đá, chuông hoa, giọng điệu phẫn nộ chỉ tay vào Tần Thanh chất vấn. Không sai, Tần Thành trước khi đến viên gia đã vận huyết thi công, hắn biến trở về dáng vẻ này, hắn định sử dụng thân phận này gia nhập vào viên gia làm cung phụng, một thân phận khác làm gia đình để tiện thể hành sự. Tam muội không được náo loạn, mau mau xin lỗi tiền bối, ngươi là thấy cái nhà này chưa đủ loạn hay sao? Nhị muội đã chết còn không để ngươi tỉnh ngộ. Viên gia hổ đánh giá một chút khí tức của Tần Thanh liền biết người này không yếu hơn phụ thân của hắn, mời chào người này là điều tất phải làm, nếu không viên gia cũng sẽ tao độc thủ của thừa gia sớm muộn. Tam muội viên gia ngọc, ngày thường ngạo mạn, tính tình hỉ nộ vô thường hay đánh đập gia nhân trong nhà. Hắn có thể bỏ qua nhưng việc này liên hệ tới sống còn viên gia, không thể lại cho nàng hồ nháo nữa. Tần Thanh không nói gì chỉ nhìn một chút viên gia ngọc, hắn hiện tại đã không còn là Tần Thanh con kiến hôi của ngày trước, không phải ai cũng có thể ở trước mặt hắn nói này nói nọ. A. Viên gia ngọc hai mắt trợn lên thì ngất xỉu, cả người lạnh ngắt, đây là Tần Thanh dùng một tia âm khí tràn vào thể nội của nàng, mới có hiện tại một màn. Tần Thi các hạ, mong bỏ qua cho tiểu nữ nhi, nàng là con nhỏ không hiểu chuyện, ta tình nguyên lấy bổng lộc gấp 2 lần mời Tần Thi các hạ làm khách khanh. Viên lão gia tử thấy thế ánh mắt né qua một tia kinh dị, thủ đoạn này làm cho khí tức ly thể đã là không phải một tên huyết thân cảnh đỉnh phong có thể làm, ít nhất phải là nữa bước ly thể cảnh, cái này làm hắn mồ hôi lạnh chảy xuống, vội vàng xuống nước năn nỉ Tần Thanh. Viên lão khách khí, ta chỉ là giúp viên lão dạy một chút tính tình tiểu thư của nàng mà thôi. Hạ Tần Thanh cười cười thu lại một tia âm khí vào cơ thể, lúc này viên gia ngọc lông mày mới giật giật dường như muốn tỉnh lại, viên gia hổ sợ cô nàng lại làm chuyện xúc động, liền ra hiệu cho nha hoàn đưa nàng về phòng, không có lệnh không chuẩn ra ngoài. Hạ Tần khách khanh dạy hảo, người đâu mau chuẩn bị gian phòng cho Tần khách khanh, hàn xá đơn sơ mong Tần khách khanh không đừng trách lao phu. Hạ Viên lão gia một mặt cười trừ, phân phó hạ nhân, hắn cũng là có khổ không thể nói, tình trạng viên gia bây giờ, bên ngoài có lang, bên trong có hổ khổ không sao kể xiết. Không trách, không trách, vậy đa tạ viên lão ta hơi mệt vẻ phòng nghỉ trước. Tần Thanh một mặt mỉm cười đi theo nha hoàn đế hậu viện phía đông ở lại. Ngồi trên giường lớn, hắn có chút than thở, đúng là thăng trầm, mười mấy ngày trước hắn còn là một tên gia đình quen, mà bây giờ đã là có quyền có thế khách khanh viên gia. Giao diện. Tính danh: Tần Thanh, thi huyết: 99,000, thiết thi cảnh, huyết thân cảnh đỉnh phong, công pháp: Huyết thi công 2 tầng. Tinh luyện khí huyết, chuyển hóa làm thi huyết, luyện này công pháp dần sẽ thi khí xâm nhiễm tự động luyện hóa thân thể làm cương thi, không sợ đan động, chỉ cần trái tim cùng đầu không bị nổ nát thì sẽ không tử vong. Điều kiện tu luyện: người chết chi địa, âm mạch, không thể đổi, vật phẩm, không có, nguyên điểm, 0,13, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm thêm điểm. Độ thuần thục: hợp thành công pháp 1 điểm, 1 lần, số lần đổi, còn không, 2, 3 ngày hồi phục 1 lần đổi. Hiện nay cái Tần Thành cần nhất là nguyên điểm, nhưng cũng không có tà ma nào cho hắn giết nữa. Hắn cũng không xuẩn đến chui ra bên ngoài trấn, ban ngày thì có thể không sao, nhưng nếu không kịp trở về Thanh Thiên trấn chỉ có thể bị tà ma, quỷ quái vây công, rất nhiều thương hội vận chuyển hàng hóa đến Phong Vũ thành đã từng không kịp quay về mà chết. Phong Vũ Thành, tích góp một chút tài sản liền theo ban ngày chạy đến đó, từ Thanh Thiên trấn đi Phong Vũ Thành mất khoảng nửa ngày đường, nếu vận dụng hết tốc lực có thể rút ngắn thêm một chút, như vậy cũng không là gì. Tần Thanh vừa bận huyết thi công vừa suy tính con đường sau này, ở Thanh Thiên trấn quá nhỏ, hiện nay đã không đủ để hắn phát triển nữa, đành phải tới thành thị lớn. 2 giờ đêm bên Thanh Thiên trấn, cấm chỉ ban đêm ra đường, nên rất ít khi nào thấy có người qua lại lúc nửa đêm, nhưng hôm nay, đường phố tấp nập người dân chạy tán loạn, bọn họ vừa chạy vừa la hét cầu cứu, nhưng không một ai xuất hiện. Cứu mệnh, là tà ma, rất nhiều tà ma, mau cứu ta. Một tráng hán chạy vội gào thét, nhưng sau lưng là một con bách nhãn chi chu lao đến quấn lấy hắn cắn xé dữ dội, gần 10 con ma chu rượt đuổi người dân, phía sau cùng là một tôn cao 4m bách nhãn chi chu, ánh mắt huyết hồng đang huyết tinh đổ sát, gào thét phẫn nộ. Thừa thiếu khanh, người dám để con của ta chết, ta thể sẽ đổ cả cái Thanh Thiên trấn này. Thừa thiếu khanh, đây là trêu chọc cả một tổ bách nhãn ma chu, lừa đi con của nàng hợp tác, không ngờ lao mẫu ma chu đang nằm trong hang thì đứa con của nàng khí tức đống nhiên tiêu tán, nàng đã biết con của nàng hợp tác với thừa thiếu khanh nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở lịch luyện con nhỏ, không ngờ tên này lại để con nàng chết, nàng rất phẫn nộ, dùng cường công vào trận pháp lỗ hổng mà thừa thiếu khanh đưa con nàng đi qua để tiến vào Thanh Thiên trấn. Lúc này trên nóc nhà đối diện dân chạy nạn, thừa thiếu khanh, thừa gia gia chủ thừa chính hải cùng trưởng trấn Tào An đang đứng quan sát tà ma ở dưới, sau lưng bọn hắn là toàn bộ lực lượng của thừa gia và trưởng trấn. Thừa thiếu khanh sắc mặt âm trầm không lên tiếng, chỉ là hai bàn tay siết chặt lấy, hắn kế hoạch là kín kẽ nhưng vẫn là người tính không bằng trời tính, lần này chỉ sợ tổn thất nặng nề. Thiếu khanh, đệ không nên để con tà ma đó chết, thừa chính hải một mặt u sầu than thở, hắn rất tín nhiệm tài trí của nhị đệ mình, nhưng lần này đúng là sai một ly đi một giảm. Chuyện đến nước này chỉ có thể kéo Viên gia ra làm tấm mục, thế chúng ta cản được bao nhiêu liền bấy nhiêu, chỉ hy vọng sau lần này lực lượng của hai nhà chúng ta không tổn thất quá lớn. Tào An lúc đầu cũng là vì nhất thống Thanh Thiên trấn nghe theo thừa thiếu khanh đứa con rể này, thả tà ma vào trong trấn, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Viên gia hậu viện, Tần Thanh đột nhiên ngưng bật công, mặc dù bây giờ theo tư chất của hắn tự hành tu luyện gia tăng không được bao nhiêu, nhưng có còn hơn không, ánh mắt như điện nhìn về phía trung tâm Thanh Thiên trấn, một đợt nguy cơ vô cùng điên cuồng báo động, ở cảnh giới này mọi giác quan đều được cường hóa vô cùng mạnh, nên hắn biết sự tình có biến. Chương 9, Thần Thanh ra tay. Chương 9, Thần Thanh ra tay. Chương 9, Thần Thanh ra tay. Đông, đông. Tần Khách Khanh, gia chủ bảo ngài qua gặp mặt một lát nha, hoàn truyền đạt xong liền đi, các nàng rất sợ dù sao hiện giờ ngoại hình của Tần Thanh rất âm trầm. Đại sảnh Viên gia, vừa nãy chưa tan bao lâu cả gia lại tụ lại một chỗ, nôn nóng bất an, bọn hắn nhận được tin tức là một đám tà ma đang đổ sát dân chúng, mà phiền muộn nhất là phương hướng lại là đang tiến về Viên gia, thám tử hồi báo quay về, Viên lão gia chủ tức giận đến mức đấm ngực dậm chân. Viên lão gia tìm ta có việc. Tần Thanh một bộ cười mỉm đi tới, hắn chỉ biết là nguy cơ nhưng không rõ tình hình là như thế nào, nếu có lợi liền làm, nếu quá nguy hiểm liền chạy, quân tử không chịu thiệt trước mắt. Tần Khách Khanh có thể xuất thủ lần này hay không? Viên gia nguyện trả bất kỳ giá cả nào. Viên lão gia ánh mắt tha thiết nhìn về Tần Thanh, lần này không có Tần Thanh thì Viên gia không xong rồi, thừa gia cùng lão hồ ly Tào An nhất định sẽ thêm dầu vào lửa, ngại hắn Viên gia mau sớm đoàn tụ ông bà. Nghe Viên gia Khánh kể lại tình hình, Tần Thanh cũng muốn co chân mà chạy ngay lập tức, nhưng vấn đề bây giờ là công pháp đan dược cùng nguyên điểm hắn đều thiếu đi cũng có thể, nhưng không có tài nguyên tu luyện đi tới nơi nào cũng phải chịu thiệt thòi, còn có tà ma hiện tại hắn cũng rất thèm à, toàn bộ đều là nguyên điểm. Đi thôi, đi diệt lũ mọi dợ tà ma. Tần Thanh hạ quyết tâm có chết cũng phải thành heo mập, làm một chầu lớn rồi lại chạy cũng được. Mèo. Một con tiểu ma chu đang dược theo một nữ hài nó răng tơ chặn lại đường đi của cô bé, sau đó đi xung quanh giường như đang chọn nên ăn phần gì trước, thì từ trên cao một bàn tay năm móng đuốt sắc bén nện lên trên đầu của nó. Ầm. Xoẹt. Tần Thanh một con tay đâm xuyên qua đầu lâu của tiểu ma chu, hắn bóp lại nắm tay xé một cái, cả nửa đầu của tiểu ma chu bị hắn kéo chạy xuống đất chết không thể lại chết, nhìn về đằng sau nữ hải, đi tới lưới tơ một tay chém đứt lưới ra hiệu cho nữ hải mau đi. Ken. Ký chủ được 5 nguyên điểm. Là do thực lực càng cao nguyên điểm của kẻ yếu hơn sẽ bị giảm sao? Tần Thanh trầm ngâm suy nghĩ. Cảm tạ nữ hải tạ muốn tiếng sau đó liền đội vã trốn chạy. Trên sợi tơ có chất nhảy màu xanh lục, lúc này tay hắn phát ra âm thanh xèo xèo, nhưng không làm gì được phòng ngự của hắn, loại độc này hiện tại ngay cả phá phòng cũng không phá nổi. Cứ như vậy Tần Thanh chuyên tìm những tiểu ma chu đi săn một mình giết chóc, hắn một hơi giết 8 con tiểu ma chu, nguyên điểm nhận được lại càng ngày càng thấp. Giao diện: Tính danh: Tần Thanh, thi huyết 100.06, ngân thi cảnh, ly thể cảnh sơ kỳ, công pháp cửu đẳng huyết thi công 3 tầng, tinh luyện khí huyết chuyển hóa làm thi huyết, luyện này công pháp dần sẽ thi khí xâm nhiễm tự động luyện hóa thân thể làm cương thi không sợ đan độc, chỉ cần trái tim cùng đầu không bị nổ nát thì sẽ không tử vong. Điều kiện tu luyện: người chết chi địa, âm mạch, không thể đổi, võ kỹ, cửu đẳng phong lôi bộ 2 tầng, bộ pháp nhanh nhẹn, lôi lệ phong hành, cửu đẳng thiết trảo công 2 tầng. Cứng rắn mạnh mẽ, chạm vào tức phá, vật phẩm, không có, nguyên điểm, 0.13, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm thêm điểm độ thuần thủ, hợp thành công pháp 1 điểm, 1 lần, số lần đổi, còn 0.2, 3 ngày hồi phục 1 lần đổi, hắn săn giết tiểu ma chu chỉ bọn mẹ được 10 nguyên điểm, do săn giết quá nhiều nên lão mẫu ma chu triệu hồi các con của nàng quay về hiện tại đang tìm kiếm khí tức của Tần Thanh, hắn phải tránh đi một lúc để tăng lên thực lực, hắn đồng ý. Giúp đỡ Viên gia với điều kiện là đưa hắn đi lựa 2 môn võ kỹ. Viên gia tuy giàu có nhưng cũng chỉ là một thành trấn bình thường. 2 môn võ kỹ cựu đẳng phong lôi bộ cùng thiết trảo công đã là toàn bộ mà họ có rồi. Vốn dĩ dự định hợp lại 2 môn võ kỹ, nhưng nguyên điểm thăng cấp lên ngân thi cảnh tới 6 điểm cũng may hai môn võ kỹ một tầng chỉ mất một nguyên điểm. Tần Thanh hiện tại thực lực có thể nói áp đảo Thanh Thiên Trấn, đệ nhất cao thủ cũng không sai, lực lượng tiêu thăng đến 4000 cân thi huyết ly thể tạo thành màn phòng hộ, làm cho phòng ngự hắn càng mạnh hơn. Cái mà cách biết giữa huyết thân cảnh cùng ly thể cảnh là huyết thân cảnh không phá được phòng ngự màn của ly thể cảnh, dù cho có làm gì cũng không làm gì được ly thể cảnh cao thủ. Ầm, tên đang chết giết con cái của ta, cả ngươi cùng Thừa Thiếu Khanh đều phải chết. Lão mẫu ma chu gào thét phẫn nộ, nó điên cuồng giết chóc tìm kiếm Tần Thanh cùng Thừa gia Thừa Thiếu Khanh. Tìm ta. Tần Thanh xuất hiện một mặt tiêu ý nhìn lấy nó khiến nó càng thêm cuồng bạo lao tới. Keng, âm thanh tựa như hai khối huyền thiết va chạm vào nhau, thiết chảo công tầng 2 tăng thêm, làm cho hai tay của Tần Thanh càng thêm mạnh mẽ, sắc bén không thua kém chút nào hai chân trước của lão mẫu ma chu. Gào, thấy công kích bị ngăn chặn, nó gào thét dùng kiếm sắc nhọn cắn tới Tần Thanh, một đạo khí thể màu đen tuyển thoát ra cơ thể của Tần Thanh, hình thành màn bảo vệ bao bọc lấy cơ thể của hắn, phong lôi bộ vận dụng cực hạn, một chốc lắc Tần Thanh đã đến phía bên hông của lão ma chu, một chảo chụp vào hai chi bên hông xé ra. Xoẹt. Lão ma chu muốn phóng thích ma khí ly thể ngăn chặn nhưng tốc độ của Tần Thanh quá nhanh nên hai chân của lão ma chu bị sinh sinh xé xuống dưới, nó cũng là ly thể cảnh cấp độ tà ma nhưng không phải lúc nào cũng duy trì ma khí ly thể được, vậy sẽ tiêu hao ma khí của nó nên bị Tần Thanh chấp thời cơ ăn một quả đắng. Ngươi đi. Lão mẫu ma chu mở ra miệng lớn phun ra vô số âm dịch tựa như độc tiễn nhắm ngay Tần Thanh lao tới. Hiu. Tần Thanh lợi dụng lợi thế bộ pháp xê dịch thân thể né tránh, công kích quá dày đặc thì hắn lại dùng thi khí ly thể ngăn lại rồi thoát ra, cứ như vậy tránh đi đại chiêu của lão mẫu ma chu. Tới lượt lão tử, xé nát con côn trùng nhà ngươi. Tần Thanh bị đánh chạy như chó chết nổi giận quay lại tung một kích xé nát lão mẫu ma chu. Lão mẫu ma chu do bị thương lại tung đại chiêu khí tức trở nên hề bại, ma khí trong cơ thể cũng không còn nhiều, màn bảo hộ cũng không duy trì nổi nữa, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tần Thanh phong lôi bộ thúc dục đến cực hạn, tựa như một ánh chớp vọt tới, hắn thi khí cũng đã tiêu hao rất lớn, hắn cần kích sát lão mẫu ma chu để hồi vốn lại, hai chảo biến trở nên đen nhánh như hắc thiết đập tới. Bành! Một chảo này đập nát màn bảo hộ của lão mẫu ma chu, nhưng Tần Thanh cũng không dừng tay, một bàn tay khác lại hóa hắc chảo, đập tiếp vào thân thể của nó xé một cái một nửa phần lưng trực tiếp rơi xuống nền đất. À. Liên tục là âm thanh kêu la thảm thiết của lão mẫu ma chu, nó bị Tần Thanh từng chảo một kéo xuống huyết đục chi khu. Chương 10, ác ma Tần Thanh. Chương 10, ác ma Tần Thanh. Chương 10, ác ma Tần Thanh. Chết đi, Tần Thanh điên cuồng chụp vào thi thể không thể động đậy của lão mẫu ma chu, đến khi nghe được âm thanh của hệ thống nhắc nhớ hắn mới tỉnh lại. Ken, ký chủ nhận được 20 nguyên điểm. Lạnh băng giọng nói vang lên. Ha ha. Tần Thanh thở dốc dựa vào thi thể liên tục chiến đấu khiến tinh thần hắn có chút kiềm chế, cần được phát tiết, nhìn 20 nguyên điểm nhập sổ Tần Thanh vui mừng cười một cái. Không uổng công ta mạo hiểm ở lại chiến đấu, thu hoạch pha phong à, hệ thống cho ta hợp thành võ kỹ phong lôi bộ cùng tiết trảo công. Tần Thanh quả quyết sử dụng tăng lên thực lực, hiện tại hắn hiểu rõ chiến đấu chỉ mới bắt đầu, ở phía sau vẫn còn chờ hắn là Thừa Thiếu Khanh cùng trấn trưởng. Ken, tiêu hao 4 nguyên điểm hợp thành võ kỹ. Hệ thống dùng nguyên điểm còn lại thêm tại trên võ kỹ. Tần Thanh tiếp tục hạ lệnh. Ken, tiêu hao 5 nguyên điểm tăng lên bát phẩm võ kỹ không rõ tên lên 1 tầng. Ken, tiêu hao 10 nguyên điểm tăng lên bát phẩm võ kỹ không rõ tên lên 2 tầng. Tần Thanh hai mắt trợn tròn, một cổ khí tức nóng bức từ bên trong tràn ra, tựa như muốn đục lỗ thân thể của hắn thoát ra ngoài vậy. Thân hình Tần Thanh lại bắt đầu cất cao lên tới 2m5, xương cốt càng thêm trầm trọng to, cơ bắp bắt đầu nhúc nhích như có vật gì chui vào, gân xanh nổi lên, một lúc sau cơ bắp liền trở lại bình thường nhưng dị thường cường tráng dọa người. Giao diện: Tính danh: Tần Thanh, thi huyết 100.06, ngân thi cảnh, ly thể cảnh sơ kỳ, công pháp cựu đẳng huyết thi công 3 tầng, tinh luyện khí huyết chuyển hóa làm thi huyết, luyện này công pháp dần sẽ thi khí xâm nhiễm tự động luyện hóa thân thể làm cương thi không sợ đan động, chỉ cần trái tim cùng đầu không bị nổ nát thì sẽ không tử vong, điều kiện tu luyện: người chết chi địa, âm mạch, không thể đổi. Võ kỹ không rõ tên 2 tầng, cường tráng cứng rắn nhanh nhẹn, không thể đổi. Vật phẩm, không có. Nguyên điểm, 0.13, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm thêm điểm độ thuần thục, hợp thành công pháp 1 điểm, 1 lần, số lần đổi, còn không, 2, 3 ngày hồi phục 1 lần đổi, sức mạnh vượt qua 4.000 cân lên đến 6.000 cân, suốt gấp 6 lần võ giả bình thường. Tuy thi huyết không tăng cao nhưng sức chiến đấu của hắn thì đã tiêu thăng không biết bao nhiêu lần, vô giả huyết thân cảnh đột phá ly thể cảnh dường như ngoại khí huyết tăng lên một chút, có dược màn bảo vệ thì hầu như không còn tăng lên được một cân sức mạnh nào nữa, trừ khi người đó luyện ngạnh công hoặc cùng tu nhiều công pháp thiên tài, phần lớn đến ly thể cảnh võ giả sẽ cố gắng gia tăng khí huyết, càng nhiều càng tốt, nhưng hắn không giống, hắn có hệ thống, có thể tu luyện nhiều loại công pháp tăng lên thực lực. Hiện tại ta một trào cũng đủ để thừa ra cùng trưởng chân phần mộ có cao 3 thước. Y xong Tần Thanh một bước ra, biến mất tại chỗ, hắn là đi tìm đám người kia trả thù một chút, sẵn tiện vơ vét tam gia chuẩn bị hành trang tiến về Phong Vũ Thành. Viên gia đại trạch, một nhóm người lớn lối chen ép Viên gia Khánh, Viên gia Hổ cùng với toàn bộ nhân lực chống trả quyết liệt nhưng vẫn xu thế lùi bại, lui lại không ngừng, liên tục có viên gia tộc nhân bị giết chết ngã xuống viên gia đại trạch. Thừa gia Tào An hai bọn ngươi cái đồ chết tiệt, không biết xấu hổ đuổi cùng giết tận viên gia ta, ta nguyền rủa các ngươi chết không siêu sinh. Viên gia Khánh một bên chống đỡ thế công Thừa Thiếu Khanh, một bên rách cả mí mắt oán hận nhìn về tản bộ đi tới Thừa gia gia chủ cùng Tào An trưởng trấn. Viên lão đệ, đừng như vậy, ngươi như vậy vi huynh làm sao mà đành lòng tiễn ngươi về âm Tào địa phủ đây. Hạ Thừa Chính Hải châm chọc cười lớn, nhưng được một lúc hắn gương mặt bắt đầy dữ tợn gào lên. Ngươi Viên gia Khánh, ngươi còn biết mình sẽ có ngày hôm nay sao? Ngươi ép Lục Nhi phải cưới ngươi, khiến nàng phải tự vẫn giữ thân, lúc ấy ta không có thực lực, ta hận, ta thật hận. Ta đã thề với nàng rằng sẽ cho ngươi còn có cả nhà ngươi chôn cùng nàng, hiện giờ nàng thấy rồi chứ Lục Nhi hắn chết hắn sắp chết, ha 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 ha, Viên Gia Khánh ngươi đi chết cho ta. Thừa Chính Hải vác đại đao, vọt lên hướng về đầu lâu của Viên Gia Khánh mà tới. Thừa Thiếu Khanh một mặt ngạc nhiên, không ngờ lão ca lại có quá khứ bi thảm như vậy, một bên xem cuộc vui Tào An cũng là bất ngờ như vậy, đúng lúc mọi chuyện chuẩn bị kết thúc đại đao của Thừa Chính Hải bị một bàn tay bắt lại ở không trung. Thừa Chính Hải cũng là kinh hãi muốn chết, phải biết hắn một đao này, tụ lực rất lâu, là hắn một kích toàn lực nhưng bị thanh niên yêu dị, tựa như sát chết âm trầm này đơn giản ngăn lại. Ngươi là ai, tại sao lại xen vào việc của bọn ta? Tào An một bên khiếp sợ nhăn mày lại, hắn từ trên người của thanh niên này cảm nhận được một tia nguy hiểm áp lực, không muốn là địch dò hỏi. Hạ hạ Tần Khách Khanh, mau cứu ta giết bọn hắn, ta cho ngươi một nửa gia sản, không toàn bộ gia sản Viên Gia đều cho ngươi. Viên Gia Khánh thấy Tần Thanh như thấy được cứu tinh, một bà bắt lấy tay của Tần Thanh cầu xin. Tần Thanh mỉm cười nhìn lấy Viên lão gia chủ, không sao, có ta ở đây, không ai làm hại được Viên lão, nói cho ta toàn bộ gia sản, vậy Viên lão để ở đâu xong việc ta đi cầm, không cần phiền Viên lão được không? Hạ hạ tốt tốt, ta để ở dưới tầng hầm viên sau phía sau hậu viện được ngươi. Viên Gia Khánh vừa nói xong, Tần Thanh liền một chảo đâm xuyên trái tim của Viên lão gia chủ. Cảm ơn Viên lão hồi báo, ta sẽ thay ngươi báo thù sau đó đi cầm thù lao. Viên lão không cần khách khí, đi thong thả. Tần Thanh một mặt cười híp mắt rút tay ra khỏi cơ thể Viên Gia Khánh, đến khi thi thể ngã xuống nền đất mọi người xung quanh mới hít một hơi khí lạnh, đây là hung tàn đến mức nào, đạt được mục đích liền giết ngươi, lại còn gương mặt mỉm cười sát nhân. Thừa gia Thừa Chính Hải kinh sợ mồ hôi lạnh lui gấp về phía sau, hắn lần đầu thấy có người còn ác hơn cả hắn, vội vàng nhìn về phía Tào An liếc mắt, dò hỏi: "Cùng lên, vây công hắn, cho dù hắn có lợi hại cũng khó địch lại ba tôn huyết thân cảnh đỉnh phong chúng ta." Tào An ánh mắt hung ác nhìn về phía Tần Thành, người này nếu không chết muốn thống nhất Thanh Thiên Chấn là chuyện không thể, phải giết chi thế. Thấy thế Thừa Thiếu Khanh cùng Thừa Chính Hải đều gật gật đầu, cùng lúc ba người xông về phía Tần Thành. Phong Đao Kinh. Thừa Chính Hải gào thét mới vừa ra chiêu liền dùng tuyệt kỹ bản thân hắn sử xuất hết lực bú sữa mẹ ra dồn vào hết một đao này. Đại Tu Di Trưởng. Tào Chính An cũng theo sau Thừa gia chủ hắn áp sát lấy Tần Thành khí tức dồn vào trưởng bên tay phải, bóng ánh hào quang hiện lên, cùng với đao thế đập về trước. Liệt Địa Chỉ. Thừa Thiếu Khanh vứt bỏ khoái đao trong tay, một chỉ khí tức nóng bỏng điểm ra, khoái đao chỉ là hắn che mắt đối thủ một thủ đoạn, thật ra hắn còn một môn võ kỹ Liệt Địa Chỉ áp đáy hòm, kể cả Thừa Chính Hải còn không biết được. Chương 11, Thiết Lôi Thân. Chuẩn, chương 11, Thiết Lôi Thân. Chuẩn, chương 11, Thiết Lôi Thân. Điện quang hỏa thạch, tựa như vũ bão, công kích của ba người đánh ra, toàn bộ nhắm vào các nơi yếu hại của Tần Thanh. Tới đi. Thiết Lôi Thân kích hoạt, Tần Thanh khẽ miệng tách ra một khe, cười đầy dữ tợn, hắn quanh cơ thể nổi lên lôi quang, cả người tựa như bao lấy một tầng thiết giáp lụa mỏng, tựa như lôi thần chiến tướng. Tóc đen phất phới điên cuồng vũ động. Thiết Lôi Thân là môn võ kỹ hợp thành từ phong lôi bộ cùng thiết trảo công, lấy từ hai đặc điểm này mà hắn mệnh danh cho nó là Thiết Lôi Thân. Không ổn, khí tức của tên này quá mạnh, mau không cần ẩn giấu thực lực. Tào An ngữ khí cẩn thận, bạo phát ra khí tức càng mạnh hơn lúc trước, quay đầu nói với Thừa gia huynh đệ: "Được, ba người tất cả bọn hắn từ huyết thân cảnh đỉnh phong, một lúc kéo lên tại ly thể cảnh sơ kỳ, thì ra cả ba người bọn họ đều ẩn giấu thực lực, chỉ tại Tần Thành thể hiện ra thực lực quá mức cường hãn, bọn họ không thể ẩn giấu đi nữa." Tần Thanh một ánh mắt nhìn thấy tất cả, hắn đáy lòng hô lớn: "Không hổ là các lao hồ ly, còn có ẩn dấu sâu như vậy." Ầm. Tần Thanh cũng không sợ hãi, song trải vỗ ra hướng về công kích của ba người mà đánh tới, so lực lượng hắn Tần Thanh chưa bao giờ sợ ai. Một tiếng nổ lớn vang lên, sàn nhà gạch đá nước nẻ vang khắp nơi, kinh phòng thổi tứ phía, Tần Thanh cứng chọi cứng, tiếp nhận một kích toàn lực của ba người lùi về sau một bước. Không tiếp. Mạnh như vậy Thừa Thiếu Khanh cùng đồng bọn lui lại hai bước đứng vững, một mặt khiếp sợ, bọn hắn thế nhưng là ly thể cảnh, ba đánh một lại còn rơi vào hạ phòng, Thừa Thiếu Khanh trước đó kế hoạch bị đảo lộn, lần này lại bị Tần Thanh cường thế trấn áp như vậy, cũng là hầu như muốn điên. Hưu. Âm thanh cắt ra không khí vang lên, Tần Thanh biến mất ở tại chỗ, một chảo âm trầm sắc bén tận cùng vang lên bên tai Thừa Thiếu Khanh. Ầm. A. Chỉ một chảo lực lượng cuồng bạo cuốn bay cả thân hình của hắn đập ra xa, kể cả Thừa Thiếu Khanh đã mở ra màn phòng hộ từ trước, vẫn không ngăn nổi một kích trên 6000 cân này, hắn kêu thảm một tiếng, tay phải đã nứt vỡ xương cốt. Chết. Tần Thanh đắc thủ không kịp chờ đợi, nhân lúc ngươi bệnh lấy luôn mệnh, tốc độ nhanh đến không thể bắt kịp, một chảo lại bổ tới Thừa Thiếu Khanh. Thiếu Khanh. Thừa gia chủ một mặt kinh hãi, tốc độ vọt lên cản lại chảo kích của Tần Thanh, hắn biết Tần Thanh mạnh, nhưng không ngờ đệ đệ của hắn ngay cả một kích cũng không đón đỡ được. Ken. Thừa gia chủ, một đao khí huyết lượn lờ chặn lại thế công của Tần Thanh, hai tay của hắn run lên một hồi, đây là thân thể của người hay sao? Đại đao của hắn cũng không phải phạm tục binh khí, nhưng khi chạm lên tay của Tần Thanh lại không một chút sức mẹ nào. Ầm vang. Thừa gia chủ bị một chảo còn lại của Tần Thanh quét bay ra ngoài, thổ huyết điên cuồng. Thừa gia chủ, đợi ta đưa đệ đệ đi một đoạn lại tới lượt ngươi. Không gấp, Tần Thanh nói xong tiếp tục nâng chảo đâm về Thừa Thiếu Khanh. Phúc. Nhanh đến cực hạn, chảo kích xuyên qua bảo hộ của Thừa Thiếu Khanh cắm vào trái tim của hắn tha. Ta. Thừa Thiếu Khanh hai mắt trợn lớn, đã không khí tức, Tần Thanh mỉm cười đang rút tay về thì phía sau, Tào An vận sức đã lâu một trường khí thế kinh khủng ập tới. Ầm. Ầm. Sao? Có thể, thân thể của ngươi như thế nào lại cứng như vậy? Tào An bạo phát đi ra lực lượng là ly thể cảnh trung kỳ, một trường này không ít hơn 5000 cân, nhưng chỉ đập lên màn bảo hộ, đánh bay Tần Thanh mà thôi, hắn lúc trước không muốn lộ ra ly thể cảnh trung kỳ thực lực, vì muốn dùng huynh đệ Thừa gia làm mồi nhử, một kích tuyệt sát Tần Thanh, mà không ngờ phòng ngự của Tần Thanh kinh khủng như vậy. Phụt. Nổ ra một ngụm huyết thủy, Tần Thanh từ vách tường viện đứng lên, hắn tiếp nhận Tào An đánh lén lần này, thi huyết cũng không còn nhiều nữa, nội tạng hơi chấn động làm hắn bị một chút tiểu thương, không ngờ Tào An lại còn một chiêu này, ly thể cảnh trung kỳ ghê gớm. Ly thể cảnh tuy không gia tăng thêm lực lượng chỉ tăng khí huyết, nhưng khí huyết có thể bám vào vũ khí hoặc bộ vị trên cơ thể, mà bạo phát ra lực lượng cao hơn bản thân sở hữu mấy lần. Tào An, họ ngươi vậy mà dùng huynh đệ bọn ta làm mồi nhử. Tên khốn. Thừa Chính Hải thấy đệ đệ mình tử vong cùng Tào An thực lực, một mặt hung tợn gào thét hướng trưởng trấn Tào An. Ầm đùng. Không đợi Tào An hồi đáp lại chất vấn của Thừa Chính Hải, Tần Thanh sát khí xung thiên lao đến hắn như một tia chớp bạc. Rầm. Rầm. Tần Thanh lấy phòng ngự thân thể ngạnh kháng lấy từng trưởng của Tào An, một chảo lại một chảo, đập vào trên màn phòng hộ của hắn. Tần Thanh cũng là bất đắc dĩ, không còn thi huyết chỉ có thể dùng thương, đổi lấy khí huyết của Tào An, một khi hắn không còn đủ khí huyết nữa hắn sẽ bị Tần Thanh một chảo cắt đoạn thân thể. Chết tiệt quái vật này, Tào An vừa ra trưởng vừa lùi về tìm đường kéo ra khoảng cách với Tần Thanh, nhưng Tần Thanh nào có cho hắn cơ hội, ngươi một trưởng ta một chảo, đến hiện tại Tào An khí huyết cũng đã bị tiểu hao không còn gì mấy, công kích của Tần Thanh vừa mạnh vừa độc, phòng ngự lại biến thái đến giận người. Phụt. Tào An không chống nổi nữa bị một chảo đâm phá khí huyết bảo hộ, tiến vào cơ thể xuyên qua phần bụng, hắn nói máu liên tục lùi về sau, hai chân run rẩy, lấy tay bưng bít lại lỗ máu trên bụng. Ngươi mạo, Tần Thanh, Tào gia sẽ không tha cho ngươi. Tuy ta chỉ là một kẻ thấp kém huyết mạch Tào gia, nhưng ngươi Tào An điên dại chuẩn bị uy hiếp lấy. Tần Thanh một bước đến gần Tào An, bàn tay đâm xuyên ra thịt rồi đến huyết đủ, nắm lấy trái tim của Tào An. Tào gia, không cần bọn họ tới tìm ta, ta sẽ tới tìm bọn chúng. Cho nên không ai cứu được ngươi nữa. Tần Thanh nhẹ bóp một cái, huyết thủy từ lồng ngực của Tào An tràn ra như thủy triều. Tần Thanh mỉm cười từ từ rút tay ra khỏi cơ thể của Tào An. Tào An gia tộc vốn là huyết mạch gia tộc, nhưng cũng do kiểm tra đo lường hắn, bản thân không có một chút huyết mạch nào, nên bị lưu lạc đến Thanh Thiên trấn này, làm một trưởng trấn nhỏ nhoi. Thừa lao gia chủ, bây giờ chúng ta có thể giao dịch như thế nào? Giết chết hết bọn người Thừa Thiếu Khanh cùng Tào An, Tần Thanh bay đầu mỉm cười đối với Thừa Chính Hải nói, còn Viên gia hắn chỉ cần bảo khố, còn lại các người trong Viên gia, Thừa gia hắn xử lý xong việc này cùng một chỗ diện, dù gì hiện tại cũng là trời tối, chạy cũng không được bao xa, nếu có gan dạ buổi tối rời đi Thanh Thiên trấn hắn cũng đành chịu. Quái ngươi muốn như thế nào? Thừa Chính Hải thần tình hoảng hốt, hắn sợ hãi Tần Thanh đến tận cùng, một mình địch ba, lại còn toàn thắng. Mặc dù hiện tại thừa nhân vô số trưởng lực của Tào An, Tần Thanh trên cơ thể có chút rách nát, nhưng nhìn hắn lúc này căn bản là không coi đó là chuyện gì, thần sắc bình tĩnh. Thực lực kinh khủng, phòng ngự biến thái, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, Thừa Chính Hải càng nghĩ lại càng thấy bản thân hối hận ruột muốn thanh, không nên chọc vào Viên gia, càng không nên gây thủ với người này. Chương 12, hấp huyết diệt địch. Chương 12, hấp huyết diệt địch. Chương 12, hấp huyết diệt địch. Lúc này bầu trời Thanh Thiên trấn cũng đã tờ mờ sáng, ước chừng đã tới 4-5 giờ sáng, Tần Thanh một mặt mỉm cười đối với Thừa Chính Hải. Ta nói, nhưng ngươi phải không được giết ta, nếu không thì có chết, ta cũng không để cho ngươi có được gia tài của Thừa gia ta. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn lấy Tần Thanh, lần này hắn biết Thừa gia xong rồi, dù cho có thoát được một kiếp, Thừa gia cũng không gượng dậy nổi, gia sản không có, nhị đệ cũng chết, hắn thì bị đánh nữa tàn phế, ngoài huyết mạch Thừa gia một số tộc nhân chạy thoát thân bên ngoài, hắn hầu như mất tất cả rồi. Được ta đáp ứng, Tần Thanh một mặt nghiêm túc ứng thuận yêu cầu của Thừa Chính Hải, sau đó chờ đợi, ánh mắt lấp lóe nhìn xung quanh thi thể của Tào An, hắn có linh cảm không ổn cho lắm, rồi lại quay đầu sang nhìn về nằm bất động Thừa Thiếu Khanh. Hắn định sau khi ép hỏi xong Thừa gia chủ, lại tiếp tục sở thi tìm kiếm công pháp của Thừa gia cùng võ kỹ liệt địa chỉ của Thừa Thiếu Khanh, hiện tại một trong những thứ hắn thiếu chính là công pháp và võ kỹ. Ở hậu viện phía sau Thừa gia, dưới góc đào thụ, ở dưới đó có một hầm ngầm, tất cả công pháp võ kỹ, đan dược đều hộp người không. Thừa Chính Hải hai mắt trợn tròn liền mất đi ánh sáng, hắn thừa biết là nếu bản thân nói ra, có khả năng cao là Tần Thanh sẽ nuốt lời mà hạ sát thủ, nhưng hắn không có lựa chọn, ngoài tin tưởng vào may mắn Tần Thanh sẽ bỏ qua cho tộc nhân của hắn, mà chuyện này là do hắn nghĩ nhiều mà thôi. Tần Thanh cũng không có ý định bỏ qua cho ai cả, diệt của phải tận gốc đạo lý này Tần Thanh vẫn là hiểu. Đa tạ, Thừa gia chủ tặng lễ, ha ha. Tần Thanh một chảo đâm sâu vào lồng ngực của Thừa Chính Hải, nắm lấy trái tim bóp nát, hắn cười lớn mò lấy trên người của Thừa Chính Hải nhưng chỉ tìm được một quyển võ kỹ cựu giai phong đào kinh cùng một hai viên bổ huyết đan, đây là đan dược phạm phẩm cực hạn dùng để bổ sung khí huyết trong chiến đấu. Lúc này hắn bị Tần Thanh công kích quá nhanh quá mãnh liệt không có một chút thời gian lấy ra sử dụng, đến một lúc sau cũng là nửa tàn, hai tay xương cốt nứt vỡ, tới nhấc tay còn không được ủng hộ. Là phục dược, nhưng lại tiện nghi Tần Thanh. Bổ huyết đan, đúng lúc ta đang cần trực tiếp dùng đi, hắn trực tiếp nuốt một hơi hết sạch, thi huyết trong cơ thể đang dần khôi phục lại không chậm cũng không nhanh. Sau đó Tần Thanh một tay che bụng từng bước lại gần Thừa Thiếu Khanh, hắn dùng thân thể thừa nhận nhiều trưởng của Tào An dù cho có mạnh mẽ phòng ngự cũng không tránh khỏi bị trọng thương, khi này chỉ là hắn gắng gượng mà thôi. 1000 lượng ngân phiếu thêm một môn võ kỹ cửu giai liệt địa chỉ, lần này bội thu, thêm môn trưởng pháp của Tào An, liền vơ vét hết tài sản bọn hắn đi phong vũ. Thanh Tần Thanh nụ cười hiện lên trên khóe miệng chưa được bao lâu, nguy cơ còi báo động liên tục vang lên, hắn một nhảy phóng lên cao làm ra né tránh. Vụ. Dầm. Một cái cự đại đôi rắn trực tiếp quét tới Thừa Thiếu Khanh chỗ, thi thể, sàn nhà, tường viện cùng nhau nát bấy, tựa như bị cày qua một lượt bậy, Tần Thanh nhìn thấy cũng khiếp sợ không thôi, lấy nục thân hắn bây giờ chúng một chiêu này cũng không có gì tốt ăn. Tào An thi thể không hiểu tại sao vết thương huyết nục đang liền lại với nhau, cả người hắn một tầng màng da tựa như mãng xà luồn ra, cả người khí thể màu tím đen bao phủ, khi màng da luồn ra, hình dạng của Tào An triệt để thay đổi, phần trên vẫn là Tào An dung mạo, chỉ là để trần xung quanh lần phiến tím đen bao phủ, chỉ để lộ ra ngực cùng gương mặt hai mắt quang mang hiện lên. Đồng tử co lại thành một đường thẳng miệng phun ra xà lưỡi, thân dưới là một cái cự đại đuôi rắn dài 10m. Thần Thanh, xuống đây bổn trưởng trấn ban cho ngươi cái chết. Màu tím yêu khí trùng thiên Tào An phun ra lưỡi dài, gương mặt cười giữ tợn nhìn lấy Tần Thanh đang đứng trên mái nhà viên ra gần từng chữ. Tào An là huyết mạch Tào gia gia tộc người, mỗi người trong tộc sau 16 tuổi trưởng thành sẽ kích hoạt huyết mạch gần sâu bên trong, xà yêu huyết mạch, không sai chính là yêu Tào gia toàn bộ đều là nửa người nửa yêu gia tộc. Tào An ngày ấy bị nhận định là huyết mạch mỏng manh, thậm chí không có. Hắn bị khu trục ra khỏi gia tộc dòng chính đến đây, nhờ Tần Thanh đánh thừa sống thiếu chết, dường như đã tử vong. Tào An bất ngờ kích hoạt rồi xà yêu huyết mạch, linh hội hóa thân bán yêu chiến lực tiêu thăng ly thể cảnh đỉnh phong xà yêu, phòng ngự cùng lực lượng tăng mạnh tiếp cận 5000 cân. Chết tiệt, không ngờ ngươi lại biến thành cái thứ quỷ này. Tần Thanh thấy được khí tức phóng thích ra bên ngoài của Tào An, con ngươi liền co lại thành một đoàn, ngươi cờ mở nờ đánh chết lại hồi sinh, không những hồi sinh lại càng chiến lực tiêu thăng ly thể cảnh đỉnh phong gần như tiếp cận hóa huyết cảnh giới cực giả, như thế còn lấy cái gì đánh? Hắn thật có hệ thống nhưng không đến mức bị tiên, vượt nhiều cấp như vậy chiến đấu. Tiểu quỷ cảm tạ ngươi giúp ta đến một bước này, còn bây giờ chịu chết. Tào An cười lạnh liên tục, tiếp tục lại một chiêu xả vĩ quét ngang. A, thiết lôi thân toàn lực cho ta lên. Tần Thanh giữ tợn gầm lên, quanh thân cơ bắp hiện hiện, lôi quang cuốn quanh, hắn tụ lực về phía hai chân, mái nhà tựa như sụp đổ nứt nẻ khắp nơi. Rầm, mèo, xả vĩ đánh tới, mái nhà tựa như món đồ chơi ầm ầm nổ tung cả tòa đại viện viên ra như muốn sụp đổ. Tần Thanh cùng lúc đó cũng bọt người nhảy về phía xa đào tẩu, hắn không ngu. Hắn bây không tình trạng hết sức tệ hại, dù cho thời kỳ đỉnh phong hắn cũng chưa chắc ăn nổi tên xà yêu này, huống chi là bây giờ thân mạng thương thế, tuy đang hồi phục nhưng hắn không dám làm liều, co càng liền chạy. Đùng, đùng, đùng. Tựa như sấm chớp Tần Thanh tốc độ nhanh cực hạn, mỗi rơi vào một chỗ mái nhà hay sân gạch đều bị tàn phá ầm vang nổ tung, phía sau là Tào An đuổi theo gặp tường đụng tường, gặp nhà đụng nhà, gãy nát cả một đường thẳng hướng về Tần Thanh cấp tốc đuổi theo. Tiểu quỷ mau đứng lại chịu chết, không nên phí sức, bên ngoài trời vẫn còn tối, hạ 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 hạ. Tào An cười điên cuồng đuổi theo miệng không bỏ khiêu khích lẫn chế giễu Tần Thanh. Chết tiệt. Chết tiệt. Tần Thanh không duy trì lâu được trạng thái toàn lực bộc phát này, hắn hai mắt cơ máu tràn ngập, đầu não điên cuồng nghĩ cách hiện tại lao ra thành cũng chết, ở lại phải chiến đấu với Tào An cũng không nhất định sống, hắn bắt óc suy nghĩ tiếp tục tiến lên về phía Đông Thanh Thiên Trấn. Mau trốn, đừng để tên kia phát hiện chúng ta, chờ sau này lại Đông Sơn tái khởi, quay lại diệt tên quái vật ấy. Viên gia hổ hai mắt đỏ bừng, ngựa khí âm trầm hô lớn tộc nhân phân phối nơi ẩn nấp, hắn định trốn đến trời sáng lại chạy ra trấn này, mai danh nhận tích một đoạn thời gian rồi sẽ đưa tin về viên gia tổng bộ ở Phượng Tường Thành. Nơi đó cách Thanh Thiên Trấn nửa tháng đường đi tuy xa xôi nhưng hắn quyết tâm để cho tên kia chết không toàn thây. Rầm. Chương 13, điên cuồng sát nhân. Chương 13, điên cuồng sát nhân. Chương 13, điên cuồng sát nhân. Ngươi đi đâu, muốn trả thù ai? Vậy cũng không cần sống nữa. Tần Thanh một mặt vặn bẹo từ xa lao xuống, hắn là đang do dự trong công pháp tu hành tới ngân thi, của công pháp huyết thi công còn có một bí pháp mau chóng khôi phục thi huyết, là phệ huyết thuật, môn phệ huyết thuật này chủ nhân phải tiến hành uống máu của người sống, võ giả cảnh giới càng cao, thi huyết hồi phục càng nhiều, kể cả thương thế, thực lực cũng trong một khoảng thời gian cấp tốc gia tăng dựa theo đó, thế đoan là phải suy yếu một tháng, thực lực chỉ còn lại 5 thành, thi huyết phệ chủ, làm cho người sử dụng bản tính nghiêm lãnh, tàn độc, thị huyết khát máu. Phải dùng thật sao, cũng không còn cách nào. Vậy tới đi, điên cuồng một lần. Thực lực ta muốn thực lực. Tần Thanh ánh mắt do dự một lúc, rồi cũng trở nên quả quyết, nói đùa mạng nhỏ sắp không còn, suy tính điều gì nữa, hắn không nói một lời vận sức lao đến viên gia hổ cùng tộc nhân viên gia. A, ác ma ngươi không được tới đây. Tránh ra. Viên gia hổ mặt mày tái mét, hoảng loạn đấm ra một quyền về hướng đang lao đến Tần Thanh, hắn không muốn chết, hắn còn muốn xưng bá Thanh Thiên Trấn, tài lực, mỹ nữ, quyền thế hắn còn chưa hưởng thụ đủ. Dạch, lại cạch, bụng, quyền trào tương đối, công kích của viên gia hổ nháy mắt sụp đổ, nhưng trào công của Tần Thanh vẫn lực mạnh không giảm phá nát da thịt, vỡ vụn xương cốt trên cánh tay, nện vào bả vai viên gia hổ thịt nát văng tứ tung. Phệ huyết, một bàn tay bắt lại đầu cùng vai của viên gia hổ, Tần Thanh răng nanh mọc ra càng lúc càng dài, càng lúc càng sắc nhọn, đâm thẳng vào cổ của viên gia hổ, trong tích tắc, da rẻ xẹp xuống. Viên gia hổ không kịp cơ quậy đã trở thành một cỗ thây khô. Tần Thanh cơ thể khí huyết cũng gia tăng lao nhanh, cả người thương thế cấp tốc cầm máu hồi phục, hắn tiếp tục dùng thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất hút hết viên gia tộc nhân. Hắn làm xong ngựa không dừng vó, tiếp tục hướng về phương hướng khác mà đi, hắn đang tìm kiếm thừa gia cùng người nhà của Tào An, đã làm phải làm tuyệt. Giao diện: Tính danh: Tần Thanh, thi huyết 150.06, ngân thi cảnh, ly thể cảnh sơ kỳ, công pháp cựu đẳng huyết thi công 3 tầng, tinh luyện khí huyết, chuyển hóa làm thi huyết, luyện này công pháp dần sẽ thi khí xâm nhiễm tự động luyện hóa thân thể làm cương thi. Không sợ đàn động, chỉ cần trái tim cùng đầu không bị nổ nát thì sẽ không tử vong. Điều kiện tu luyện: người chết chi địa, âm mạch, không thể đổi. Bí pháp: phệ huyết thuật đang kích hoạt. Võ kỹ: không rõ tên hai tầng, cường tráng, cứng rắn, nhanh nhẹn, không thể đổi. Vật phẩm: 1000 lượng ngân phiếu, phong đao kinh cửu phẩm, liệt địa chỉ cửu phẩm, nguyên điểm: 0.13, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm, thêm điểm độ thuần thục, hợp thành công pháp 1 điểm, một lần, số lần đổi, còn không, 2, 3 ngày hồi phục một lần đổi. Trạng thái: ngụy khỏe mạnh, 30 phút, ngụy cảnh giới, 15 phút. Thương thế, đang hồi phục cần 5 tiếng, kích hoạt bí pháp cần 5 phút, thi huyết đang xâm nhập, 30 phút sau suy yếu, 30 ngày. Rầm. Tần Thanh bay người nhìn lại phía sau, lúc này Tào An đã đuổi đến, một đuôi quét qua tới, miệng thì nhả ra độc tiễn. Tiểu quỷ ngươi không thoát được. Ha 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 ha. Tào An cười lớn nhìn lấy chật vậy vừa tháo chạy vừa né tránh, hắn đang chơi đùa với Tần Thanh, mèo vờn chuột, khi con mèo có đủ tự tin tuyệt sát một con chuột nhỏ, nó sẽ từ từ chơi đến khi con mồi không còn sức lực chống trả, rồi mới giết chết nó theo cách tàn bạo nhất. Phụt. Tuy đã rất nhanh né tránh, nhưng vẫn bị một mũi độc tiễn bắn trúng bả vai, độc tiễn từ sau lưng sọ xuyên qua phía trước, sau khi chúng đích liền tan chảy vào bên trong cơ thể của Tần Thanh, độc tiễn bên trong cất chứa nọc độc của xà yêu, nhưng thể nội của Tần Thanh cũng có thi độc nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Hắn một mưng bít lấy vết thương, lại lần nữa ra tốc hướng về trấn phía tây đại môn, hắn phát giác có một đám khí tức võ giả ở bên đó. Đại môn phía tây, trong một đại trạch lớn, một đám người võ giả, đa số đều là huyết thân cảnh sơ, trung kỳ, còn lại dẫn đầu là Tuyết Tiên vận huyết thân cảnh đỉnh phong, nàng đã gần nửa bước ly thể cảnh, 16 tuổi nữa bước ly thế cảnh đặt ở Thanh Thiên trấn đã là Phượng Mao Lân Giác, nàng chuẩn bị đi tới Phong Vũ thành gia nhập thế lực nào đó, phát triển thiên phú tu hành của mình, trên đường nghỉ tạm ở Thanh Thiên trấn, chuẩn bị sáng hôm nay khởi hành đi tới Phong Vũ thành, không ngờ tà ma tập kích, hiện tại lại có yêu vật tàn phá bừa bãi, nàng đành phải trốn tránh, trên đường gặp một nhóm 20 người võ giả nên cùng kết bạn chạy trốn. Hiện tại bên ngoài trấn là không thể đi ra được, bên trong lại có tà ma, yêu vật, ta thấy cứ ẩn nấp nơi này một lúc, không còn biện pháp nào khác, các ngươi thấy thế nào? Tuyết Thiên Vận lấy ra bản đồ của Thanh Thiên trấn vừa xem liền nhíu chặt mày ngọc nói rõ. Được Tuyết Thiên Vận tiểu thư đã nói như vậy, mọi người cũng là phải cùng nhau đồng lòng cùng nhau chống lại tà ma, yêu vật, ta nói có phải hay không? Một công tử ca gương mặt cương nghị đứng ra nêu ý kiến của hắn, hắn là từ Thanh Lạc, huyết thân cảnh hậu kỳ cảnh giới, là một công tử nhà giàu có, lại có thiên phú tu luyện, cho nên đến nay đã 18 tuổi vẫn không có một nữ tử nào lọt mắt xanh của hắn, đến hiện tại Tuyết Thiên Vận gương mặt mỹ nữ, khí chất anh dũng như một nữ quân nhân, lại là cảnh giới còn cao hơn hắn, đúng hợp ý hắn. Tốt. Chúng ta theo Tuyết Thiên Vận tiểu thư cùng từ công, nếu yêu vật, tà ma tấn công tới sẽ cộng đồng chống đỡ, diệt sát bọn chúng. 19 tên võ giả còn lại cũng gật gật đầu, ánh mắt hiểu ý cười nhìn về Từ Thanh Lạc tán đồng. Chúng ta lại không biết ngươi là mê luyến nữ tử nhà người ta, đang cố gắng lấy lòng, mà thật ra cũng đâu còn phương án nào khác, vừa bán nhân tình cho Từ Thanh Lạc, lại còn được hai võ giả cấp cao che chở, ngại gì mà không làm, kẻ ngu ngốc đi phản đối. Số đổ. Ở đây ai biết thừa gia tộc nhân phương hướng, mau nói, còn không chết. Tần Thanh bạo phát tốc độ bỏ xa Tào An một đoạn, phóng đi từ trên nóc đại viện đáp xuống, tựa như một quả đại pháo, gạch ngói văng tứ tung, kiềm chế muốn thị huyết nội tâm, giữ lại một tia thanh minh gần từng chữ nói ra. Gặp cả người cao thấp gần 2m7, làn da tái nhợt, răng nanh mọc dài, tóc đen cuồn vũ, móng vuốt dài nhọn tựa như ma tựa như yêu, trong mắt Tần Thanh lúc này tràn đầy đường vân tơ máu, nhìn vô cùng dọa người. Ngươi là ai? Một võ giả huyết thân cảnh trung kỳ nuốt một ngụm nước bọt, chấn định lại nhìn phía sau đồng bọn, hắn tự tin bước lên ngập ngừng hỏi. Phụt. Một bàn tay xẹt qua phần bụng thân hình võ giả ấy, cả người liền bị chia cắt làm hai đoạn, máu phun như suối, nội tạng chảy ra bên ngoài, cả sảnh đều yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở. Mau nói không tất cả đều phải chết, đừng lại hỏi ta những thứ nhảm nhí này. Phiêu chiến kiên nhẫn của ta không có kết quả tốt. Tần Thanh cổ họng khàn khàn gầm lên, hắn đang cùng tử thần chạy đua, nhưng người không liên quan hắn cũng không muốn rút máu, đây có lẽ là ranh giới cuối cùng của hắn, nhắc nhở bản thân không phải là một thị huyết quái vật. Chương 14, tử vong chiến đấu. Chương 14, tử vong chiến đấu. Chương 14, tử vong chiến đấu. Ta biết. Cách nơi này hai dãy nhà, bọn hắn đi về hướng đó bỏ trốn. Tuyết Thiên Vân cắn chặt một dưới, cơ thể hơi run rẩy một chút nói ra. Ầm vang. Tần Thanh nghe thấy được liền liếc nhìn nàng một chút, vận sức sàn gạch nứt nẻ, thân ảnh mang theo lôi quang biến mất tại chỗ. Kinh khủng động lực tạo ra một luồng gió thổi ngã nát vật dụng ở nơi này. Cái này quái vật ở đâu ra? Khí thế hảo cường đại, một võ giả ánh mắt trợn tròn, lắp bắp kinh hãi nói ra, hắn lần đầu thấy có quái vật cao tới 2m7 như thế lớn, nếu không nhìn thấy gương mặt của Tần Thanh, hắn còn cho là chính mình đụng tà ma. Không chắc hắn có phải quái vật hay không, nhưng khi nay nếu ta trả lời hắn chậm một chút. Tuyết Thiên Vận nói tới đây nhìn mọi người xung quanh, cơ thể vì nhớ lại cảnh tượng khi ấy mà run nhẹ một chút, tất cả không một ai còn sống nói tới đây, ánh mắt nàng lấp lóe, nhìn về phương hướng Tần Thanh rời đi, tựa như có chút gì đó khác lạ. Một tòa mật thất dưới đất, một đám gần 50 người từ võ giả cùng một ít người thường, tổ hợp lại thành một đoàn, bọn hắn chính là thừa gia tộc nhân bỏ trốn. Cũng may đại phu nhân túc trực bên huyết lệnh của tộc địa, mới nhân ra sớm huyết lệnh của gia chủ cùng nhị trưởng lão đột nhiên mất đi huyết sắc, đại phu nhân là cứu tinh của thừa gia này. Tam trưởng lão của thừa gia, một mặt mỉm cười nhìn lấy đại phu nhân linh ngọc võ tạ ơn. Tam trưởng lão, người đứng như vậy, đây là bổn phận của ta, việc này cũng là ta nên làm, cảm tạ tam trưởng lão không chê phụ mẫu chúng ta vương hữu, ngọc võ cảm kích đến tận cùng. Linh ngọc võ chỉ là một người bình thường, con nhà khuê cát, vì gả cho thừa chính hải sớm nhất mà lên làm đại phu nhân của thừa gia, dựa vào nhan sắc mị hoặc lại còn chiều chuộng hết mực thừa chính hải, cho nên tuy đã 35 tuổi vẫn còn rất phong vận mê người. Tam trưởng lão, thừa vi liên nhìn mê say một chút linh ngọc võ một lát rồi quay đi, hắn thật ra đã qua lại với đại phu nhân, cũng là đã còn thừa chính hải cắm sừng một chút đại ca của mình, con trai trưởng của thừa chính hải bây giờ 10 tuổi thừa khiêm cũng chính là con của hắn, chuyện này nếu không phải thừa chính hải chết, thừa vi liên hắn liền ôm bí mật này xuống mộ, nhưng hiện tại, hắn là lớn nhất, cho nên hắn định tự lên làm gia chủ, đường đường chính chính ôm linh ngọc võ trong lòng. Thừa Vi Liên nhìn xem xung quanh lại quay đầu lại nhìn Linh Ngọc Võ, một tay nắm lấy eo nàng kéo vào trong ngực, một tay ôm lấy gương mặt nàng hôn lên. Tam trưởng lão, ngươi đang làm gì? Mau bỏ ra đại phu nhân. Một tộc nhân nhìn thấy quát lên, những người khác cũng bị kinh động mà quay người sang, thấy một màn như vậy Thừa Khiêm cũng là choáng váng. Linh Ngọc Võ sợ hãi lùi về sau một chút, ánh mắt tức giận nhìn về Tam trưởng lão, tựa như muốn nói, ngươi làm sao lại gan lớn như vậy? Cái này không phải là thanh danh của nàng một chút mất sạch rồi sao? Ta và Ngọc Võ là một đôi, hiện tại gia chủ cùng nhị ca cũng đã chết, ở đây ta lớn nhất. Các ngươi ai dám phản đối? Thừa Vi Liên hất lên một chút cằm, biểu tình ngạo lớn quét mắt nhìn toàn trường. ngươi bại hoại. Một tộc nhân chịu không được, hắn là rất ngưỡng mộ Hiền Đức đại phu nhân, nhưng không ngờ lại là một người phụ nữ lăng loạn như vậy.
Đúng.
Ta phản đối, như thế nào? Có tính không? Đúng lúc này phía sau cửa đá mất thất, bị cự đại lực lượng đẩy mở, tiếp đó ầm vang nổ tung ra xa, một bóng người từ từ rảo bước tới gần. Là ai?
Muốn chết, dám ở trước mặt thừa gia ăn nói hàng hồ.
Tam trưởng lao tức giận gầm lên, hắn đang chuẩn bị đi đến nhân sinh đỉnh phòng, làm gia chủ, cưới mỹ phụ nhân, tên nào lại không có mắt tới đoạt vai diễn của hắn.
Phệ huyết.
Không đợi Thừa Vi Liên nói nhảm, Tần Thanh liền lao thẳng về phía bọn họ, kích hoạt bí pháp, hấp thu toàn bộ khí huyết trong cơ thể.
Ngươi?
A. Tam trưởng lão chưa kịp nói hết đã bị Tần Thanh một chảo bắt lấy đầu lâu, miệng lớn cắn vào động mạch ở cổ, răng nhọn cắm sâu vào bên trong, chẳng mấy chốc đã thành một bộ thây khô.
Tam trưởng lão chết, mau mau.
Chạy hoảng sợ tột cùng các tộc nhân, bọn họ chỉ là huyết thân cảnh sơ kỳ, cao lắm cũng chỉ là trung kỳ còn có cả người phàm, Tần Thanh tiện tay đã diệt sát tam trưởng lão huyết thân cảnh cao giai, này bọn hắn làm sao phản kháng?
Chết.
Tần Thanh cũng không dài dòng, tiếp tục chuyển đổi mục tiêu, phàm nhân thừa ra liền giết chết, võ giả lại rút ra khí huyết, chẳng mấy chốc 50 người đã thi thể ngã trên mặt đất, tựa như tu la chẳng. Cùng lúc đó Tần Thanh cảnh giới cũng kéo lên ly thể cảnh cao giai tiếp cận đỉnh phong.
Vẫn chưa đủ, bây giờ ta không nắm chắc có thể thắng hắn, tiếp tục cuồng hoan đi.
Tần Thanh cả người tắm lấy huyết thủy, áo quần cũng do chiến đấu mà có chút tàn phá, ẩn hiện cơ bắp hoàn mỹ.
Gào.
A, tiểu quỷ ngươi ở đâu, ra đây chơi đổi bắt tiếp với bổn tọa.
Tào An loay hoay khắp nơi gào thét, hắn cảm nhận được khí tức của Tần Thanh ở gần đây.
Lạch cạch. Một âm thanh giẫm nát đá vụn vang lên khiến cho Tào An chú ý, hắn hiện tại cả người đứng thẳng cũng đã rất cao, tựa như thượng đế thị giác.
Ha ha, con chuột nhỏ, trên người của ngươi cũng có khí tức của tên tiểu quỷ đó lưu lại.
Còn rất nồng thân người đôi rắn, cao trên 10m nhìn về phía vách tường viện đổ nát, mắt hắn hiếp lại lộ ra tiểu dung.
Tiểu Tráng, mẫu thân hai người các ngươi mau trốn, nhớ tìm lấy Tần đại ca, hắn có lẽ sẽ giúp được hai người. Lục Tiểu Cường hai mắt lúc này đỏ hoe, tràn đầy áy náy đối với hai người giao phó, hắn từ khi tà ma tập trấn, một đường dẫn theo đệ đệ cùng mẫu thân lẫn trốn. Rất may mắn đều bình an vô sự trốn đến phía tây một con hẻm, hắn vốn định đi theo một đoàn người võ giả, nhưng bị trên là phàm nhân nên bị khu trục đi, lại nhận nấp tại một tiểu viện đổ nát, lánh tạm qua đêm nay.
Không muốn không muốn.
Tiểu đệ nhào vào lồng ngực hắn, đầu rủi vào trong bụng khóc lên, mẫu thân thì một mảnh khảnh tay nắm chặt lấy bàn tay hắn không bỏ.
Ta câu thêm một tí thời gian, hai người các ngươi mau trốn.
Không được quay đầu lại, nếu không ta hận các ngươi suốt đời.
Trốn.
Lục Tiểu Cường hai mắt cũng rưng rưng, nhưng lập tức kiên định lên, đẩy ra đang khóc tiểu đệ, nắm lấy tay của mẫu thân gào lên.
Bụp, bụp, bụp.
Rất cảm động cảnh ly tán, nhưng rất có lỗi tiểu đệ đệ, không.
Ai?
Chạy.
Được cả ha ha ha.
Đắm chìm trong lực lượng, Tào An lại bắt đầu chơi đùa tính mạng của người khác. Hắn chưa bao giờ có cảm giác sinh tử nằm trong tay, chỉ một ý nghĩ như vậy.
Thật say mê a.
Rầm.
Mèo.
Say con bà ngươi.
Đi chết.
Trên trời bỗng nhiên, một đạo lôi quang kéo dài rơi xuống vị trí thân thể của Tào An kích đi.
Tần Thanh sau khi loay hoay săn giết, hắn cảnh giới đã ngang bằng với Tào An, trận điên cuồng này hắn giết qua không ít hơn 100 người.
Sát khí tựa như hồng bàng manh thú trào dâng trong tâm trí Tần Thanh.
Rầm.
Tào An hai tay giao nhau ngăn lại công kích của Tần Thanh, sóng xung kích lan ra cả nhà Lục Tiểu Cường liền bị thổi văng không biết bao xa, vừa may thoát ra khỏi phạm vi chiến đấu.
Chương 15, gian nan, lần đầu va chạm sự thật.
Chương 15, gian nan, lần đầu va chạm sự thật.
Chương 15, gian nan, lần đầu va chạm sự thật.
Giao diện.
Tính danh, Tần Thanh, thi huyết, 999,99, ngân thi cảnh, ly thể cảnh đỉnh phong tạm thời, công pháp cựu đẳng huyết thi công 3 tầng, tinh luyện khí huyết, chuyển hóa làm thi huyết, luyện này công pháp dần sẽ thi khí xâm nhiễm tự động luyện hóa thân thể làm cương thi, không sợ đàn động, chỉ cần trái tim cùng đầu không bị nổ nát thì sẽ không tử vong, điều kiện tu luyện, người chết chi địa, âm mạch, không thể đổi.
Bí pháp, phệ huyết thuật đang kích hoạt. Võ kỹ, không rõ tên hai tầng, cường trắng, cứng, rắn, nhanh nhẹn, không thể đổi.
Vật phẩm, 1.000 lượng ngân phiếu, phong đao kinh cửu phẩm, liệt địa chỉ cửu phẩm, nguyên điểm, 0,13, tăng khả năng đổi lại bạo kích ra vật hiếm, thêm điểm độ thuần thủ, hợp thành công pháp 1 điểm, 1 lần, số lần đổi, còn không, 2, 3 ngày hồi phục 1 lần đổi, trạng thái, khỏe mạnh, ngụy cảnh giới, 5 phút, thi huyết đang xâm nhập, nặng, 20 phút sau suy yếu, 30 ngày.
Tần Thanh một chảo không thành, tách ra Tào An, nhìn một chút bảng trạng thái, hiện tại thương thế đã bình phục. Thi huyết cũng đạt tới ly thể cảnh đỉnh phong, nhưng vấn đề ở đây hắn chỉ còn 5 phút để chiến đấu hắn chắc chắn chết ở nơi này.
Vậy thì chỉ còn một cách.
Tử vong cách chiến đấu hai chân một cong, lần nữa lao như tia chớp về Tào An, Tần Thanh đang liều mệnh, cũng đang dùng ngu nhất phương thức chiến đấu tiến hành.
Thiết lôi thân cực hạn gia trì.
Quanh thân cả người tựa như một tôn lôi thần hóa thân, mắt mũi miệng đều óng ánh lôi quang.
Thứ sâu kiến.
Chết.
Tào An ánh mắt âm trầm vượt xả vĩ đi qua. Hắn không ngờ tới là Tần Thanh nhanh như vậy liền khí tức so với hắn không kém chút nào, mèo vờn chuột lần này Tào An chơi lớn.
Ông.
Lôi quang lao tới cực nhanh, nhưng xả vĩ cũng không kém cạnh, cả hai va vào nhau tựa như thiên thạch bùng nổ, tiếng nổ vang trời, lôi điện cùng cự vĩ tàn phá giữa không trung, nếu là mặt đất hiện tại đã là một vùng phế tích.
Hộp một bóng người từ trên không đập xuống nền đất, Tần Thanh từ trong lỗ hổng nền đất vươn tay chui ra, phun ra một ngụm huyết thủy lại phóng lên trời.
Như thế nào lại vậy?
Tào An không tin tưởng nhìn vào phần xả vĩ bị đâm thủng một lỗ, cháy đen kinh ngạc, hắn vậy mà bị Tần Thanh một chảo phá phòng, xả vậy cùng phòng ngự của hắn đã là có 102, vậy mà lại một lần va chạm liền mỡ.
Xèo. Người ánh sáng lại lần nữa tiếp cận, lôi quang lập lòe, Tào An giận dữ mặt mày nổi lên gân xanh. Không biết lượng sức. Trên người Tào An trào ra khí thể màu tím đen, bao quanh lấy cơ thể to lớn, đây là màn bảo hộ của hắn, đừng quên thủ đoạn phòng ngự của ly thể cảnh là khí huyết ly thể, vạn vật đều có huyết, ma có ma huyết, yêu có yêu huyết, nhân có khí huyết. Tần Thanh cũng thi huyết ly thể bao lấy xung quanh, đối địch với yêu huyết của Tào An, hai bên tựa như hai quả bóng ma sát với nhau, không khí vang lên tiếng chèn ép nặng nề, trầm trọng. Bạo. Đột nhiên thi huyết màn bảo hộ của Tần Thanh ầm vang bạo toái, kéo theo Tào An cũng vậy. Tiểu quỷ, ngươi là muốn chết. Tiếp lấy âm thanh gióng giận của Tào An, là một ngụm yêu khí ngưng tụ thành một thanh tam xoa kích từ trong miệng hắn lao ra. Đây là hóa huyết cảnh không khí tức vẫn còn chưa đạt tới, tại sao? Tần Thanh hai mắt co lại thành lỗ kim, nguy hiểm tràn ngập trực giác hắn, đây là khí huyết hóa hình của hóa huyết cảnh, không gì không phá, không gì cản được. Yêu tộc bản mệnh thuật pháp cường đại, không phải một tên võ giả nhỏ yếu như người có thể so sánh. Tào An cười gằng điều khiển lấy tam xoa kích đâm tới. Ầm. Tương sụt, đất nổ, Tần Thanh may mắn dựa vào tốc độ vượt trội né tránh một kích phải chết này. Tam xoa kích từ dưới mặt đất rút ra, từ từ bay lên, thì một bàn tay nắm chặt lấy nó. Vũ khí này, cho ta mượn một lát. Tần Thanh nhào tới đang lơ lửng cách mặt đất 2m tam xoa kích, nắm chặt không buông. Hệ thống, có thể làm gì được thứ này? Hai tay cơ bắp Tần Thanh bặm mẻo, hắn đang thừa nhận trùng kích yếu huyết cùng với sức lực của bản mệnh yêu khí do Tào An điều khiển. Có thể hấp thu. Lạnh băng hệ thống lúc này như mưa giữa mùa hè, làm Tần Thanh vô cùng hưng phấn. Hấp thu. Đang hấp thụ. Cảnh báo. Chủ nhân của vật chủ chưa tử vong, không thể hấp thụ. Tần Thanh nháy mắt ngốc trệ, này cờ mở nở không phải là chơi hắn, tàu lượn siêu tốc còn không có lên xuống thất thường bằng cảm xúc của Tần Thanh hiện tại. Phát hiện huyết mạch xà yêu tộc, kích hoạt khả năng hấp thu thập nhị yêu thú huyết. Xét thấy ký chủ đang ở tình trạng nguy hiểm, hệ thống tặng thưởng một lần giam cầm yêu tộc thiên phú tam xoa kích, mong lần sau ký chủ không gặp chuyện như vậy, sẽ không có thưởng thêm gì nữa. Lại cảnh. Tam xoa kích mất khống chế tại chỗ hóa thành một vũng màu tím đen huyết thủy, phía trên còn bốc lên khói độc xèo xèo, chứng minh cho uy lực của nó. Cái gì? Bản mệnh thuật pháp của ta, tam xoa kích của ta, ngươi làm gì? A. Tào An một mảnh ngơ ngác, nhìn lấy tam xoa kích biến thành huyết thủy rơi tại mặt đất phun một ngụm máu lớn, cả người như lung lay sắp đổ. Ngươi hiện tại là đang suy yếu. Thấy Tào An phun máu lui về sau, Thần Thanh mỉm cười dữ tợn. Tào An cũng là khổ không tả nổi, bản mệnh thuật pháp là thiên phú thuật pháp của xà yêu tộc, cần dùng tinh huyết để thôi động. Chỉ cần tam xoa kích không sao thì người thi pháp tương đương với có thêm 5 thành thực lực thêm vào, còn nếu tam xoa kích bị hủy, hắn liền bị tinh huyết phản phệ mà trọng thương, thực lực giảm lại còn một nữa. À, người chó con, đáng chết. Phẫn nộ cực điểm, Tào An lâm vào điên cuồng, bằng tốc độ nhanh nhất lao về hướng Tần Thanh một đuôi quét qua. Bành, chỉ có như vậy. Tần Thanh một tay bắt lại xà vĩ mỉm cười với Tào An. Nếu chỉ như vậy ngươi đi chết được rồi, song chảo bấu chặt vào da thịt, cầm lấy đuôi của Tào An bắt đầu quật ra đằng trước. Ầm. Tào An không thể chống cự bị ném bay lên trời rồi rơi xuống đất, đầu lâm vào mê muội, chưa hết choáng váng lại một quật trở về, cứ thế Tần Thanh hai tay túm một vật thể dài hơn 10m đập một hồi chỉ còn lại phần đuôi, thân trên đã nát như không thấy đâu. Phụ. Không biết qua bao lâu, Tần Thanh cảm thấy một cổ suy yếu đùn đùn kéo tới, hai tay tách rời phần đuôi rách nát, hắn một chân khuỵu xuống mặt đất, hai tay cố gắng chống lấy cơ thể thở phì phò. Ken. Đánh giết lấy. Tần ca. Tần Thanh ngã xuống nền đất, cả người bắt đầu thu nhỏ lại còn 1m95, huyết thủy từ cơ bắp tràn ra, thanh âm nghe thấy cũng dần không rõ ràng. Hai mắt mở mở chỉ thấy ba đạo thân ảnh, thất tha thất thểu lao đến chỗ hắn, liền không còn biết gì nữa mà ngất đi. Một tuần sau, 6 giờ sáng sớm, Tần Thanh hai mắt rực rực liền trợn lên mở ra, trong mắt hắn tràn đầy sát khí cùng tơ máu, quét nhìn xung quanh một chút thấy bản thân đang trong một gian phòng nhỏ, tuy vậy bài trí vẫn xem là được, phương tiện đều đủ đều đầy đủ. Đây là đâu? Như thế nào ta lại ở chỗ này? Lục Tiểu Cường bọn hắn. Tần Thanh đang muốn đứng lên thì thấy cả người cứng đờ, băng vải trắng quấn lại cả cơ thể hắn như sắc ướp, vừa mới cử động một chút đã đau đến hít một ngụm khí lạnh.